Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần thứ hai. Chúng ta xem kinh văn trang số 19. Hôm qua chúng ta đã học hết đoạn mà các vị thần về tham dự pháp hội Phật thuyết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học phần tiếp theo, đó là phần có các vị quỷ vương. Các vị quỷ vương cũng về tham dự pháp hội. Ở trong văn kinh, chúng ta xem trang số 19. Văn kinh nói rằng lại có các chúa quỷ như là ác mục quỷ vương, đạm huyết quỷ vương, đạm tinh khí quỷ vương, đạm thai noãn quỷ vương, hành bệnh quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, từ tâm quỷ vương, phúc lợi quỷ vương, đại ái kính quỷ vương, cùng các đại quỷ vương ở thế giới Sa Bà và các thế giới khác. Cùng các quỷ vương như thế, thảy đều đến pháp hội. Đó. Thì lần giảng trước, ấy, năm ngoái 2015, ấy, thì chúng tôi đã giảng về ý nghĩa của các vị quỷ vương rồi. Các quý vị về nghe lại cái đoạn đó. Đoạn này chúng tôi giảng rồi, năm thứ hai này thì chúng tôi nói về nghĩa vì sao. Về cái ý nghĩa vì sao mà các vị quỷ vương lại đến pháp hội được. Thì qua ở trong cái văn kinh này á, khi vào tụng đến quyển trung và quyển hạ, đặc biệt là quyển trung và quyển hạ, thì chúng ta thấy là các vị quỷ vương lần lượt đi ra cung kính đỉnh lễ Đức Phật và tán dương khen ngợi về công đức của Bồ Tát Địa Tạng, cũng như là phát nguyện trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nói rằng các vị đó sẽ nguyện hộ trì chính pháp, nguyện hộ trì và bảo vệ giúp đỡ cho những người thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, bảo vệ và thủ hộ cho những người cung kính đỉnh lễ và cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, vân vân. Đó. Ví dụ như là các vị chủ quỷ ở đây, có những vị đã được Phật gì? Thọ ký cho thành Phật, thọ ký cho thành Phật, thọ ký cho thành Phật. Thế đây chúng ta mới thấy rằng á, tuy thọ cái thân quỷ, nhưng mà cái tâm của các ngài thì không phải là gì? Tâm quỷ. Tâm của các ngài là tâm Bồ Tát, tâm cứu độ chúng sinh, chứ không phải là tâm một vị quỷ. Thì hiện ra ở trong đường quỷ để rộng độ chúng sinh, để cứu độ chúng sinh. Ở trong luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ nói rằng là chư Phật Bồ Tát muốn hóa độ chúng sinh ở cõi nào, ở loài nào, thì các ngài phải thể hiện vào ở cõi đó, vào loài đó thì các ngài mới hóa độ được. Ví dụ như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Thích Ca Mâu Ni Phật trong phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16, ngài nói rằng ngài đã thành Phật từ gì? Từ hằng hà xa số kiếp về trước rồi. Nhưng do cái bản nguyện độ sinh của ngài cho nên á, khi đó tính cho đến thời gian bây giờ là trên 2.500 năm, ngài thì hiện xuống cõi Nam Thiệm Bổ Châu này, ở tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ thì hiện đản sinh và xuất ra thành đạo ở cội Bồ Đề, 49 năm chuyển bánh xe pháp, 80 tuổi nhập Niết Bàn tại rừng Sa La Song Thọ. Đó chỉ là một hóa thân của ngài thôi. Đó chỉ là một hóa thân thôi, chứ không phải là pháp thân, không phải là một cái thân duy nhất mà Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật ở thế giới Sa Bà chúng ta này.
Vậy một vị Phật đã thành đạo từ vô lượng kiếp trước rồi, nay muốn độ chúng sinh ở cõi nước chúng ta này, các ngài phải thể hiện ra một tấm thân. Một tấm thân thì cũng phải sinh ra như từ bào thai mẹ như những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng khác ở những đứa trẻ bình thường khác đó là ngài có công đức, có trí tuệ và có phúc báo. Lớn lên xuất gia, khổ hạnh, thành đạo, chuyển pháp luân và nhập niết bàn. Còn chúng sinh chúng ta thì lớn lên lo gì? Lo kiếm miếng cơm manh áo, gọi là lo cơm áo gạo tiền, lo xây dựng gia đình, lo sinh con đẻ cái, và rồi á, và rồi cận tử nghiệp nó đến, phúc báo hết, thọ mạng hết, và chúng ta ra đi bằng nhiều hình thức khác nhau. Có người thì đau đớn ra đi, có người thì quằn quại ra đi, có người thì đến khi ra đi vẫn còn ôm hận. Chẳng mấy người ở thế gian chúng ta ra đi mà vui vẻ, mà hạnh phúc cả, ít lắm, có ít lắm. Đấy, khác nhau ở những cái chỗ đó. Cho nên á, chúng ta thấy rằng muốn hóa độ chúng sinh, chư Phật Bồ Tát phải thể hiện vào cõi ấy, vào giới ấy và vào cảnh giới ấy để mà cứu độ chúng sinh. Thì ở đây các vị quỷ thần ở trong kinh Địa Tạng này không phải là những vị quỷ thần bình thường, không phải là những vị quỷ thần như những vị quỷ thần khác, giống như ở trong loài người chúng ta vậy. Các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng và các vị cổ Phật, các ngài tái lai thị hiện cũng giống như người bình thường, nhưng mà khác những người bình thường ở cái hành động, cử chỉ, lời nói, ý nghĩ và việc làm. Và cái kết quả của các vị thánh nhân xuất hiện ở thế gian mục đích chỉ là để khiến cho chúng sinh được tỏ ngộ, khiến cho chúng sinh được giải thoát. Còn chúng ta xuất hiện ở thế gian y như các ngài, nhưng mà chúng ta lại gì? Từ mê vào chỗ mê. Không mấy người từ mê ra giác được. Thậm chí có người còn từ giác vào mê nữa. Ví dụ như ở triều đại nhà Thanh bên Trung Quốc, ở thế kỷ ở Việt Nam chúng ta, nó rơi vào thế kỷ thứ 16, có một vị thiền sư ở dưới đất Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên bây giờ, ở một ngôi chùa gọi là chùa Quang Minh. Vị này đi tu cả đời, khổ hạnh và tu thiền, một vị thiền sư cũng có thể là nổi tiếng. Vị này biết trước ngày giờ ra đi của mình, và trước khi ra đi, vị này dặn các đệ tử mình lấy cái bút bằng son, lấy cái bút lông á, nhưng mà viết bằng chữ son. Chữ son tức là họ mài cái son ra, đỏ đỏ ra để viết. À, viết bút lông ngày xưa nó có hai cách viết chữ, một là cách viết chữ son, hai là cách viết chữ gì? Chữ đen. Chữ mực đen thì khó xóa, chữ son thì viết trước lại có thể viết đè lên một lớp mực chữ đen nữa được. Đó, ngày xưa người ta học viết, viết tiết kiệm giấy thì có thể trước là viết son, sau là mới tô đen. Đấy, thì được hai lần như vậy, giấy ngày xưa nó hiếm. Mà cuộc sống ngày xưa nó khó khăn hơn. Cho nên giấy hiếm, họ tiết kiệm như vậy, đi học tiết kiệm như vậy. Thì chữ son. Mà ngày xưa viết, cái người đi học ngày xưa muốn viết là phải lấy cái viên son, nó là cái viên, nó giống như cái viên sỏi á, nhưng mà nó mềm hơn, nó có màu đỏ. Cứ thế là mài ra, cứ mài thật nhẹ nhàng cho nó ra, thì mài càng nhẹ tay thì cái son nó ra mịn thì cái nét chữ càng đẹp. Thấy cái vị thiền sư đó dặn các đệ tử của mình á, viết lên mấy chữ ở trên lưng của ông ấy trước khi ông ấy ra đi. Đại ý cái chữ ở trên lưng viết là Quang Minh Tự Sa Môn, tên là gì đó. Đó. Quang Minh Tự tức là chùa Quang Minh, Sa Môn tức là chỉ cho người xuất gia tu hành, pháp danh tên là gì đó viết lên lưng. Và hơn một năm sau, ở tại đất nước Trung Quốc, triều đại nhà Thanh, xin lỗi nhầm các quý vị, ở thế kỷ thứ 16 ở Việt Nam chúng ta, cuối 16 sang đầu 17, Ông ấy từ một vị sư, có thể nói là một vị gì cao tăng, đắc đạo thì chắc chắn là chưa, cao tăng. Ông ấy biết trước ngày giờ ra đi, dặn các đệ tử của mình như vậy, và đệ tử làm y như vậy. Thế sau đó thì ở bên, ông ấy thác sinh sang bên Trung Quốc, làm vua một nước lớn. Nhà Minh, triều đại nhà Minh ngày đó đất nước nó rộng rãi rất lớn. Và sau khi lên làm vua, làm thái tử xong, ông bắt đầu lên làm vua. Khi làm vua một cái thì bắt đầu là ông rất là muốn là xóa bỏ cái chữ Quang Minh Tự Sa Môn tên là gì ở trên lưng của ông. Chúng ta biết là khi chết viết lên lưng cái đó, nhưng mà khi sinh ra trên lưng của cái đứa trẻ có cái chữ đó, chữ Son nổi lên y như thế. Và cái ông vua đó rất buồn phiền về cái điều đó, muốn xóa không được. Thế bây giờ Việt Nam chúng ta ở vào thời vua Lê Chúa Trịnh, thời cuối này, cuối thời vua Lê Chúa Trịnh, chuẩn bị sang thời nhà Nguyễn. Thế có một vị quan đi sứ sang đó thì nghe cái vị vua kia với các quan kia kể rằng, hỏi rằng ở Việt Nam có biết ngôi chùa nào là Quang Minh Tự. Thì vị kia, vị đi sứ kia cũng không biết, cho nên bảo phải bẩm với, tâu với vua triều là vua nhà Minh rằng để thần về thần thưa với quốc vương của A Nam của thần, xong để cho người tìm xem, tìm hiểu xem thế nào, có gì thì báo lại sau. Và đi về thì cho đi, cho người đi đi tìm, đi điều tra, thì cái có quả thật có một cái ngôi chùa là Quang Minh Tự, và cách đây hơn 20 năm về trước là có một vị sư như thế, như tên pháp danh y như thế, mất ở ngôi chùa đó, và có câu chuyện y như thế. Đệ tử của cụ bây giờ vẫn còn sống, dân làng có nhiều người vẫn còn sống được chứng kiến cái việc đó. Và trước khi mất cái vị đó, vị sư đó nói rằng nếu mà sau này ta sinh ở đâu thì tái sinh ở đâu thì lấy cái chữ ở trên lưng ta vẫn còn nguyên, đấy là bằng chứng. Nếu muốn xóa cái chữ này thì hãy lấy nước giếng của ngôi chùa này, tức ngôi chùa Quang Minh này, để tẩy thì mới được. Đó. Và sau khi tìm hiểu ra một cái thì vị này liền tâu với vua Nam của chúng ta, đem một bình nước giếng của cái chùa Quang Minh đó sang để dâng lên cho cái vị vua triều đại nhà Minh đó. Và sau này lấy cái nước đó rửa một cái thì cái vết son, cái chữ Quang Minh Tự Sa Môn gì gì đó ở trên lưng của vị vua đó mới mất đi. Đó, chúng ta thấy cái câu chuyện này được ghi ở trong quyển Niệm Phật Thập Yếu của Hòa Thượng Cố Hòa Thượng Thiền Tâm, và một số các sách mà chúng tôi cũng đọc thấy 1-2 lần một cái câu chuyện này. Đó, chúng ta thấy nếu mà không phải là các vị Bồ Tát bất thoái chuyển thì chúng ta thấy sinh ra ở cuộc đời, đời trước có thể hành đạo, hành Bồ Tát đạo, nhưng đời sau có thể bị thoái chuyển như là cái vị tăng kia. Trước đời trước là một vị cao tăng nhưng mà chưa đắc đạo, cho nên có cái phúc tu ở đời trước, đời sau sinh vào cung vua và được làm vua. Mà làm vua rồi thì cung tần mỹ nữ thê thiếp, ăn uống đủ thứ, bữa nào cũng thì cũng 100 món ăn, 1000 món ăn, và ăn toàn những cái loại gì, những cái loại mà thức ăn đặc biệt dành cho vua là những loại thức ăn đặc biệt, thức ăn ngon bổ hiếm nhất ở trên đời thì dâng lên vua. Mà có rất nhiều những chúng sinh vì miếng ăn của vua cho nên phải bỏ mạng. Đó. Nhưng sau khi làm vua một thời gian, ông ấy nhiễm vào cái niềm đam mê cung tần mỹ nữ, tài sắc danh thực thùy, cho nên ông muốn xóa đi cả một cái vết tích. Cái vết tích mà đời trước ông ấy, một đời tu nhân khổ cực để muốn lưu lại để đời sau để nhớ để tu tiếp, nhưng mà không tu được. Đó. Nhưng còn các vị quỷ thần ở đây, như là ác mục quỷ vương, đạm huyết quỷ vương, đạm tinh khí quỷ vương, đạm thai noán quỷ vương, vân vân chẳng hạn. Các vị quỷ vương này, chúng ta thấy ở trong thế giới quỷ, nhưng mà các ngài có quên cái cảnh tu không? Không quên cảnh tu. Không quên cái cảnh tu của các ngài. Không quên cái điều phát nguyện tu tập hành đạo cứu độ chúng sinh của các ngài. Trong Kinh Địa Tạng nói rằng á, vì sao phải các vị Bồ Tát phải hiện là ác mục quỷ vương? Ác mục tức là gì? Có con mắt ác, con mắt rất là dữ tợn. Con mắt là gì? Con mắt có thể là chúng ta có thể nói với gì? Nhìn ai nhìn thấy vị quỷ này và vị quỷ này dùng cái mắt mà trừng lên một cái thì người đó liền là gì? Mình nói nôm na như là sợ vãi linh hồn, chạy mất cả dép. Đó. Nhìn thấy thôi, vị này trừng mắt lên một cái thôi là sợ, không cần phải gì, không cần phải dọa. Trường hợp này là sao? Chúng ta vào chùa chúng ta thấy có những pho tượng hộ pháp như là gì? Thiện hữu thái tử và ác hữu thái tử. Hai vị hộ pháp này các vị biết là do ai hóa thân ra không? Chính là Quán Thế Âm Bồ Tát hóa thân ra. À. Chính là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát ra thiện hữu thái tử và ác hữu thái tử. Hay là chúng ta thấy là bên cạnh ban thờ Đức Thánh Hiền, Đức Thánh Hiền có hai vị, một vị thì cầm cái gì ạ? Cái vòng. Một vị thì cầm cái gì ạ? Cái khánh, hay mình gọi là cái chuông nhỏ đó, cái khánh. Đó. Câu chuyện đó, vì sao mà lại có hai những vị đầu trâu mắt ngựa, đầu trâu mắt quỷ như vậy, gọi là đầu thú mắt quỷ như vậy, rất là dữ tợn. Thì câu chuyện đó xảy ra như thế này. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, Tôn giả A Nan đang ngồi thiền thì bỗng nhiên đó, nghe thấy tiếng khóc, tiếng kêu la thảm thiết đầy rẫy ở trên hư không. Tôn giả A Nan nhìn ra, vì ngài lúc đó cũng chứng được tam thánh quả A Na Hàm rồi, cho nên thiên nhãn của ngài cũng có rồi, lúc có lúc không, lúc tỏ lúc mờ. Lúc đó thì do cái tâm đang an định cho nên thiên nhãn của ngài nhìn rất rõ, nhìn lên hư không thấy vô số những loài quỷ đói đang kêu la thảm thiết vì đói. Ngài thấy có những con quỷ bụng to như cái trống, cổ nhỏ như gì, chỉ như ngón tay thôi, lăn lóc ở bò đi bò lại trên hư không như vậy. Có những con quỷ thì đầu to như gì? Đầu to như cái chum, cái vại, mà cái chân tay thì bé xíu như là ngón chân cái, vân vân, cho nên không thể đi được, cũng nằm lăn nằm lóc như vậy. Chúng ta muốn nhìn thấy cái cảnh tướng đó, chúng ta hãy đến những cái trại trẻ mồ côi, như là trung tâm nuôi những người khuyết tật ở Thụy An hay là ở khắp đất nước chúng ta hay trên thế giới. Chúng ta thấy nhiều những người dị dạng khổ sở lắm các quý vị. Ở trong Kinh Phật thì nói thì đấy có thể là hiện tướng của gì? Của quỷ đói đấy. Sướng hơn quỷ đói một chút, đó là gì? Được thân người. Nhưng mà là gì? Khổ gần bằng quỷ đói. Được thân người nhưng mà không tự chăm sóc bản thân được, phải nằm một chỗ. Đó. Phúc được phúc làm người, nhưng mà chưa đủ phúc để trở thành một con người hoàn thiện bình thường. Nhiều phúc hơn quỷ, nhiều phúc hơn quỷ đói. Đó là được thân người, nhưng mà vẫn chưa được hoàn thiện, cho nên cái khổ đó chỉ kém cái khổ của quỷ đói trong đường ngạ quỷ một chút thôi. A Nan nhìn thấy như vậy vào bạch với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, con nhìn thấy những chúng sinh khổ nạn như vậy, thương lắm, vậy biết làm thế nào? Xin Đức Thế Tôn dạy cho cái phương pháp để cứu độ cho các loài quỷ đó. Vì con thấy là các loài quỷ là kêu đói kêu khát, nên là thảm xiết. Đức Phật mới dạy Tôn giả A Nan rằng, vậy thì này A Nan, vậy thì từ nay trở đi, vì cái lòng từ bi của ông, Như Lai sẽ dạy cho ông một cái phương pháp là gì? Cứu độ các loài gì? Quỷ thần, các loài quỷ đói ở trong tam giới này. Đó là vào cứ mỗi buổi chiều, cái lúc mặt trời sắp sửa xuống gì? Xuống núi. Cái lúc mặt trời sắp sửa xuống núi, sầm sầm, chuẩn bị sầm sầm tối đó. Cái lúc đó là giờ gì? Giờ của quỷ thần được ăn uống và được nghỉ ngơi. Những chúng sinh khổ đau ở trong đường địa ngục cũng được nghỉ ngơi. Cho nên á, Đức Phật dạy cho bây giờ là cho là tạo những cái đại hồng chung, tức là đổ những cái chuông, quả chuông lớn đó, vào cái giờ đó tất cả các chùa đều gióng lên ba hồi chuông lớn để làm gì? Và đọc lên những cái bài chú nguyện của Phật dạy, khiến cho những chúng sinh đau khổ trong hai đường, đó là đường gì? Đường địa ngục và đường ngạ quỷ, được tạm nghỉ ngơi, tạm nghỉ hành hình một thời gian. Mình gọi nôm na là giờ gì ạ? Giờ giải lao. Giờ mà các diêm vương, các lưu đầu ngục tốt nghe thấy cái tiếng đại hồng chung như vậy liền là dừng hành hình lại để đi đến thì gì? Đi để lễ Phật. À, đi ra lễ Phật, đi để nghinh tiếp. Lúc đó bằng cái năng lực công đức của Phật, của Bồ Tát, các ngài thường thể hiện các hóa thân vào để cứu độ chúng sinh. Cho nên á, diêm vương và lưu đầu ngục tốt liền là cho dừng hành hình lại. Mình gọi nôm na là giờ nghỉ giải lao. Để khi đó các tội nhân ở trong địa ngục khổ, đặc biệt là con đường ngạ quỷ, là được gì? Được nghỉ ngơi và được ăn uống. Do cái sự chú nguyện của chư tăng và tín đồ Phật tử trong ở Phật môn, ở khắp cõi Nam Thiền Bổ Châu này, cứ vào cái giờ đó, bất cứ ở nơi đâu, cứ vào cái giờ đó thì thỉnh đại hồng chung lên, giống ba hồi đại hồng chung lên. Đó, nó có ý nghĩa như vậy. Cho nên khi thỉnh đại hồng chung là phải thỉnh gì? Từ từ thôi, đừng có nhanh quá. Nhanh quá thì cái giờ của quỷ thần nó mới được nghỉ có một tí, nó chưa kịp nghỉ, chưa kịp ăn, nó đã lại phải tiếp tục vào chịu hình rồi. Cho nên cái nguyên tắc thỉnh đại hồng chung là phải thỉnh từ từ. Cái tiếng trước, tiếng sau nó không được đè lên nhau, mà không được cách rời nhau quá xa. Có cái tiếng trước bao giờ nó ngân, chúng ta đến thỉnh mà bùng 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 bùng, nó ngân ngân, bao giờ gần hết một cái thì chúng ta phải tiếp tục đánh một tiếng nữa, chứ không được để cho để nó cắt không còn nghe cái gì nữa, thì lúc đó nó rời rạc, thì cái sự gì? Sự chia cắt của tiếng đại hồng chung, cái mỗi cái tiếng âm như vậy nó xuống ở tận dưới âm ti địa phủ, và chúng sinh dưới đó nghe thấy tiếng chuông đó, diêm vương yêu đầu ngục tốt nghe thấy tiếng chuông đó, họ đều gì? Cho tội nhân nghỉ ngơi. Và khi đó chính là cái thời mà chúng ta gì? Ở trong chùa thì cúng gì? Chư tăng cúng chúc thực, cúng chúc thực. Còn ở phía ngoài á, thì gì? Thỉnh lại hồng chung. Đó, chúng ta thấy một cái sự kết hợp rất nhịp nhàng với nhau ở trong Phật môn như vậy. Và Đức Phật dạy Tôn giả A Nan, bắt đầu khi đó đại hồng chung xuất hiện từ khi đó. Và vào mỗi buổi chiều khi mặt trời sắp lặn thì khi cúng á, cái lúc chư tăng á, đồng chú nguyện vào cái thời đó sẽ múc gì? Thường thường ngày xưa Đức Phật dạy rất đơn giản, múc một cái chén nước hoặc một bát nước, lấy 7 hạt cơm. Nếu mà bún bánh á, thì nó khoảng bằng một gì? Bằng cái đầu ngón tay cái này thôi, tức là nó tương đương với khoảng 7 hạt cơm. Nếu nhiều quá thì gọi là phí phạm, mà ít quá thì không đủ để biến, gọi là xẻn tâm. Gọi là xẻn tâm thì không đủ để biến hóa. Cho nên á, phải Đức Phật dạy từ 7 hạt cơm trở lên. À, bún bánh thì một tấc thì khoảng bằng hình móng tay này, bằng móng tay cái, bằng cái đầu ngón tay cái này, cho vào trong cái bát nước đó, đặt lên trên cái một cái ban thờ. Ban thờ đó sau này chúng ta thấy là được làm một cái ban thờ, đó là ban thờ Đức gì ạ? Đức Thánh Hiền. Ở Việt Nam chúng ta ban thờ Đức Thánh Hiền. Đức Thánh Hiền đó là ai? Đó chính là Tôn giả A Nan. Đó chính là Tôn giả A Nan. Thờ Tôn giả A Nan đó. Đức Thánh Hiền chính là Tôn giả A Nan. Vì A Nan là người thỉnh thị Đức Phật với cái phương pháp cứu độ quỷ đói, và Đức Phật dạy cho cái phương pháp chú nguyện. Và A Nan, vì vậy A Nan là cái vị có lòng đại từ đại bi và có duyên rất lớn với cái chúng quỷ đói, các chúng quỷ thần, và đặc biệt là chúng quỷ đói, các cô hồn ngạ quỷ vân vân. Thế khi á, Tôn giả A Nan bắt đầu á, nghe Phật dạy như vậy về cúng thì bắt đầu chúng sinh nó đến nó tranh nhau. Vì nó đã chịu đói nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, nhiều rất lâu dài rồi. Nay mới được thì được một bữa ăn như vậy, nó chỉ sợ là không đến phần. Cho nên các loài quỷ đói ở các nơi nó ầm ầm nó kéo đến. Nó ầm ầm nó kéo đến. Nó kéo đến cho nên là không thể nào mà phân chia được, nó tranh, nó cướp nhau, nó dẫm đạp lên nhau. Thậm chí có những đứa gì, có những con quỷ chết ở trong những cái trận tranh cướp đó. Các vị chắc còn ít hay va chạm. Chúng tôi ngày xưa đi học hay va chạm nhiều những cái vụ, những cái đàn cúng như vậy. Nhất là những cái đàn cúng lễ đó, như là ở dưới chùa thầy. Đàn cúng ở chùa thầy ngày xưa, Cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương ngày còn trụ thế, ngày cúng cái đàn lễ đó ở ngoài cửa chùa thầy á. Cúng cái gọi là cúng đàn Mông Sơn Thí Thực. Các vị biết không? Hòa thượng vẫn đang ngồi ở trên, hòa thượng chủ lễ vẫn đang ngồi ở trên. Đang cúng như vậy, hàng vạn người dân họ ở dưới chung quanh kín như vậy, bắt đầu là chưa xong, bắt đầu mới biến thực biến thủy, xong chưa hồi hướng, chưa tam tự quy. Bắt đầu có người người ta hô cướp một cái. Thế là bắt đầu tất cả alo sô hàng vạn người như vào dẫm đạp nhau và cướp cái đồ cúng đàn Mông Sơn đó. Đặc biệt là họ muốn nhảy lên trên đàn, họ cướp cái bát cơm. Cái bát cơm cúng ở trên đàn Mông Sơn mà có cái đôi đũa bằng tre ở vót đấy đó. Họ bảo rằng ấy, ai mà cúng được cái bát cơm đó, ai mà cướp được cái bát cơm đó, đặc biệt là cái đôi đũa tre đó, mang cái đôi đũa đó về để lên trên mái nhà chắc chắn sinh con trai. Đấy, nó thế. Cho nên nó có cái hèm như vậy mà cứ truyền nhau không biết thật hay không thật. Nhưng mà nhiều người họ cứ cướp được cái đấy thì họ sinh con trai thật. Cho nên chính vì thế nó thành một cái gì? Một cái truyền thuyết. Ở dân gian nó đưa ra một cái truyền thuyết gọi là phá đàn chay đó. Tức là cướp, quỷ cướp đàn chay. Cướp được cái đó mang về thì sẽ sinh con. Hoặc là cướp được cái bát cơm hoặc cái đồ cúng đó mang về ăn thì gì? Sẽ khỏe mạnh. Cái lộc. Nó thế cho nên họ cướp kinh lắm. Tôi được dự 2-3 cái đàn Mông Sơn dưới đó như vậy rồi, họ cướp kinh khủng luôn. Mà không chỉ đó mà một số nơi nữa. Tôi ngày xưa đang đi học nhiều thì hay đi dự cái đàn lễ như vậy nhiều với các quý thầy. Cho nên nhiều nơi họ cướp phải nói là khủng khiếp. Hòa thượng ngày xưa gọi là hòa thượng Cáo Đỉnh. Hòa thượng Cáo Đỉnh mà cụ mà có cái râu bạc dài, râu và lông mi bạc dài, cụ sống đến gần 100 tuổi, cụ trong chùa Hương, cụ ra cùng ngồi cái đàn đó. Các vị biết không, nó lên nó tranh còn không kịp khiêng cụ xuống. Nó tranh mà thì nó cắt, nó mang soạn, chuẩn bị sắn kéo thì nó cắt hết cái y của cụ. Cái y ca sa của cụ lên đàn nó cứ lên nó không tranh được hết thì nó cắt. Nó bảo mang cắt được cái y ca sa của cụ về thì nhà có phước, người bệnh sẽ được lành và người nghèo sẽ được no, nó vân vân, nó cứ đưa ra cái tin như thế và nó cướp. Đó. Đấy mà cái sự thực mà tôi được chứng kiến vài lần như thế rồi. Còn ở đây ngày xưa Tôn giả A Nan nói, Đức Phật nói là cúng thí đồ đói cho quỷ thần và các kẻ ăn xin ăn mày á. Nó tranh cướp nhau, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Chúng ta thấy là văn minh 2000 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn rồi mà chúng ta vẫn cướp nhau như thế. Còn huống chi là ngày xưa. Dân tình thì đói kém khổ cực. Đâu có phải cúng cho mình quỷ thần đâu. Đây chúng ta cúng mình quỷ thần đấy, đàn, cái đàn của chúng ta đây đúng không? Cái đàn Quan Âm vừa rồi, hoặc là đàn Trung Phong Tam Thể Niệm, cái ngày cuối cùng chúng ta thường cúng cái gì? Cái đàn Đại Thí Thực ấy. Các vị thấy không? Sau khi mà chúng ta hồi hướng tam tự quy ra còn cái gì nữa không? Hết sạch rồi. Hết, không biết hết từ lúc nào. Đúng không? Không biết loại quỷ thần nào mà nó lấy nhanh thế. Quỷ thần ấy thì ăn gì? Ăn hương, ăn hoa. Còn chúng sinh ấy thì gì? Thì đi gì ạ? Đi nhặt lộc. Cho nên ngày xưa đàn cúng của Tôn giả A Nan cũng thế thôi. Những cái đàn lớn như vậy thì những cái kẻ gì ăn xin ăn mày và những trẻ con ở trong dân làng á, họ cũng thích là gì? Cướp lộc. Cho nên á, quỷ thần ở đâu chưa biết. Nhưng mà những người ăn xin ăn mày với trẻ con ở trong làng, trong khu phố, trong dân chúng ấy, ngày xưa thì đói hơn bây giờ nhiều. Bây giờ thì gọi là thích lấy lộc thôi, chứ còn nó không đói như ngày xưa nữa. Ngày xưa xin thưa các quý vị, đứa trẻ mà được một gói bim bim thì sướng lắm, đâu có bim bim đâu. Bố mẹ đi chợ về được một cái bánh nướng phải chia cho 4-5 anh chị em. Một cái bánh nướng nó chỉ có một xíu xíu thôi. Mà chia 4-5 anh chị em nhưng mà vẫn cứ vui. Miễn là phải có. Hoặc là bố mẹ đi chợ về chỉ cần mua một cái bánh lá thôi, hoặc một cái bánh đa thôi, bẻ cho 4-5 anh chị em một cái bánh đa, bẻ 4-5 anh chị em chia ra một tí thôi, nhưng mà vui lắm. Đó, nó đói mà. Chứ bây giờ xin thưa các quý vị, cái đấy mang cho các con các cháu nhà mình, có khi cho nó mãi nó chả ăn, đúng không? Đặc biệt cho nó không ăn, nhưng mà người ta sang, người ta để tranh cái cướp để lấy cái phước. Đấy, trẻ con rồi thì người lớn cũng vậy, cướp để lấy cái phước, lấy cái lộc, kiểu thế. Cho nên á, Tôn giả A Nan khi mà bày những cái đại đàn lớn như vậy thì nó vào nó cướp tranh cướp ghê quá. Bây giờ tranh cướp ghê quá thì Quán Thế Âm Bồ Tát phải thì hiện ra là một cái vị có cái bộ mắt là rất là dữ tợn. Bộ mắt là dữ tợn và bắt đầu đến là cầm cái vòng cầm cái vòng đó kiểu như cái vòng của Na Tra Thái Tử ấy. Chúng ta thấy cái phim Tây Du Ký, Na Tra Thái Tử cầm cái vòng đúng không? Cái vòng đấy chính là cái vòng, một cái binh khí để hàng yêu phục quỷ đấy. À, Na Tra Thái Tử có cầm cái vòng đó, cái vòng đó chính là cái binh khí để hàng yêu phục quỷ. Thì cái vị mà chúng ta thấy thờ trong các ban thờ Đức Ông, cái vị cầm cái vòng đó mà mắt trợn ngược, mắt đỏ, lưỡi đỏ thè ra đó, mà nhìn ghê sợ đó. Đó là cầm cái vòng đó một cái thì tự nhiên là chúng quỷ thần là không dám tranh cướp nhau nữa. Nhưng mà rất nhiều những con quỷ là nó sợ. Nó nhìn thấy ngài hình tướng như vậy nó sợ, nó không dám đến nữa. Nó đói, nó chỉ ở đằng xa, nó đói rồi nó sợ bị đánh. Cho nên không dám đến nữa. Thì bây giờ thì hóa thân Quán Thế Âm Bồ Tát thấy rằng nếu mà chỉ dùng cái uy không á, thì những chúng sinh nó yếu tim, nó gọi là nó tinh thần nó yếu, nó sợ, nó không dám vào. Cho nên là ngài lại thể hiện ra một cái tấm thân nữa. Một cái tấm thân nữa là gì? Một cái vị thần mà ở bên cạnh ngài A Nan đó để cầm cái chuông, cái khánh đó để lắc. Khi mà rung cái chuông đó lên thì tự nhiên tâm của gì chúng quỷ thần nó thấy an, nó không sợ nữa. Và tự nhiên bằng cái năng lực của Quán Thế Âm Bồ Tát, bằng cái tâm tử vi của Quán Thế Âm Bồ Tát, rung cái chuông đó lên thì tự nhiên tâm nó thấy an và nó gì, nó rón rén nó vào, nó gì để nó ăn. Và lúc đó, đến lúc đó bắt đầu là những chúng sinh, những chúng quỷ thần vào là ăn rồi, có hàng, có lối, không tranh cướp nhau nữa. Lớn tuổi thì ngồi trên, ngồi trước, trung tuổi thì ngồi giữa, ít tuổi thì ngồi dưới, và các mâm thì đều được ăn như nhau cả. Cho nên chúng ta thí thực có một cái câu là gì? Bình đẳng thí vô sai biệt. Đó. Chúng ta cái bố thí của chúng ta là bình đẳng, không có phân biệt sang hèn, không có phân biệt trên dưới, ai ai cũng được ăn như nhau. Nhưng có mỗi một cái phân lớp, hai cái vị thị giả của Đức Thánh Hiền đó chính là ngồi phân lớp. Bậc cao, bậc thượng thì ở mâm trên, bậc trung ở mâm giữa, bậc hạ thì mâm dưới, phân thành mâm nhưng thức ăn giống như nhau. Và từ đó là cái việc mà cúng dường của tăng ni Phật tử chúng ta cũng như là bố thí của chúng ta nó có gì? Có cái người cai quản và sắp xếp. Mình như gọi là, mình gọi là gì? Ban trật tự đó, đúng không? Mình gọi nôm na là ban bảo vệ, ban trật tự, để cho nó không tranh giành nhau, nó không cướp giật nhau như trước đây. À, cho nên là các vị mà cúng thí thực ở nhà, nghe một vài vị sư hay là một vài vị Phật tử nói rằng á, Phật tử chúng ta không được cúng thí thực ở nhà. Vì cúng thí thực ở nhà là ma nó đến nhà và nó cướp nhà chúng ta, nó không đi, nó ở rền đó, nó không đi. Nói như vậy là không có căn cứ. Nói như vậy là không có học vấn. Nói như vậy là không có sự nghiên cứu giáo lý của Đức Phật một cách gì? Sâu sắc và xác đáng. Khi chúng ta cúng ở nhà chúng ta, cũng tôi cũng giống như các quý vị mà phát nguyện làm một cái việc bố thí cho người nghèo. Các vị đăng lên báo hay là lên một cái thông báo nào đó, ngày hôm nay tôi phát nguyện là gì? Bố thí cho người nghèo gì 100 suất quà cho những người nghèo cùng cô đơn lang thang không nên nương tựa ngoài đường phố. Và mình hết 100 suất đó là hết rồi, hết quà rồi, thì những người khác đến thì hết rồi, mà họ nhận quà xong thì họ đi chứ. Đâu có chuyện họ ở lại, họ gia đình họ cướp gia đình chúng ta. Có đúng không? Có ở được không? Không có được. Vì chúng ta có phát nguyện là cho ở lại trong nhà chúng ta qua đêm hay là qua năm này năm khác đâu. Chúng ta chỉ phát nguyện là gì? Bố thí cho họ 100 suất là 100 suất, xong rồi hết thì thôi. Và chúng ta hẹn ngày mai lại đến, mai lại 100 suất như thế. Vì chúng tôi chỉ có chuẩn 100 suất thôi. Ai đến trước, có duyên đến trước thì được trước. Xong một cái họ nhận, họ ra đi nơi khác. Họ lại về gầm cầu, về xó chợ để họ ngủ. Cái nơi mà họ trú thân, tá túc. Chứ đâu có chuyện mà họ bàn họ cướp nhà chúng ta được. Cướp làm sao được? Còn có công an, còn có khu phố, còn có hàng xóm, còn có pháp luật cơ, mà làm sao có chuyện cướp được? Dương thế nào thì âm cũng như thế các quý vị. Làm gì có chuyện chúng ta cúng thí thực cho họ mà quỷ thần đến cướp và ngồi trên ban thờ gia tiên chúng ta, cướp nhà chúng ta để ở được. Không có cái chuyện đó. Vì khi bắt đầu chúng ta cúng theo đúng bài bản như thế thì có gì? Có tôn giả A Nan là người chủ trì để phân chia cái việc cúng của chúng ta đó. Và có hai cái vị đại lực sĩ ở bên cạnh Tôn giả A Nan, đó chính là hóa thân Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, gọi là Tiêu Diện và Đại Sĩ các quý vị. Hai vị đó gọi là Tiêu Diện, một vị gọi là Tiêu Diện, một vị gọi là Đại Sĩ. Đó. Hai vị thần Tiêu Diện Đại Sĩ đó chính là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, sẽ phân chia cái đó và sắp xếp cái việc mà chúng ta cúng dường đó, cúng xong cho ăn xong. Thì hai vị đó mình nói nôm na giống như là gì? Bảo vệ khu phố, an ninh khu, trật tự khu phố, và gì? Công an phường, công an gì? Công an quận, công an Bộ Công an ấy. Nó từ to xuống nhỏ, nó làm gì có cái chuyện đó. Cho nên ấy, cái trường hợp mà một vị sư nào mà nói với các Phật tử ở già tại gia không được cúng thí thực. Cúng thí thực là sai, cúng thí thực là mời ma đến nhà. Thì cái trường hợp đó, các vị đó chắc chắn là sự học hành không đến nơi đến chốn, khẳng định với các quý vị như vậy. Chưa hiểu biết được cái tận cùng, cội nguồn của việc cúng thí thực, đó là gì? Đó là phát Bồ Đề Tâm. Xuất phát từ việc cúng thí thực đó, từ cái tâm Bồ Đề thương tưởng chúng sinh trong đường đau khổ quỷ đói của Tôn giả A Nan. Thỉnh thị Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho cái pháp đó. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng sau này, ở bất cứ một ngôi chùa nào có vị tăng ni trụ trì mà không làm được cái việc đó cho quỷ thần, thì Đức Phật nói đấy không phải là đệ tử của gì, của ta. Đó, một ngôi chùa nào đó có vị tăng ni trụ trì mà không cúng thí thực được hàng ngày đó, thì Đức Phật nói đó không phải là đệ tử của ta. Vì sao? Vì không có tâm Bồ Đề, không thương tưởng chúng sinh trong đường gì, ngạ quỷ và địa ngục, mà cứu độ họ. Cho nên á, ở ngôi chùa, các vị biết ngôi chùa của tôi ở bận đến đâu thì bận, buổi chiều vẫn phải thỉnh đại hồng chung và cúng cháo. Cúng cháo mình gọi là cúng thí thực đó. Bận đến đâu thì bận, bận cái gì thì bận, vẫn phải thí thực. Ví dụ chúng ta bận đến đâu thì bận, những ngày đó chúng ta vẫn phải ăn, đúng không? Đó, thì tại sao chúng ta ngày nào cũng phải ăn mà không muốn cho họ ăn đó. Nó quen rồi. Đó, khi chúng ta phát nguyện ngày nào cũng giờ đấy thì chúng ta cho ăn, nó quen rồi. Đấy, cho nên đây tôi nói thêm về cái đường quỷ thần như vậy. Đấy, chúng ta thấy Quán Thế Âm Bồ Tát ngài còn thị hiện hóa thân là Tiêu Diện và Đại Sĩ để hộ trì chính pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật, hộ trì cho gì? Cho cái tâm Bồ Đề của Tôn giả A Nan, đó là phát nguyện cúng thí thực cho các loài quỷ thần và những chúng sinh khổ đau ở trong địa ngục. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng các vị quỷ vương ở đây, các ngài dùng con mắt ác, ví dụ như ác mục quỷ vương dùng con mắt ác để nhìn chúng sinh là gì? Vì những chúng sinh cang cường, những chúng sinh khó độ. Thì cho nên á, phải dùng một cái con mắt nó dữ tợn như vậy để cho gì? Cho nó sợ. Đấy, chúng ta thấy ở trong tường hộ pháp, bây giờ thì tôi thấy ít hay tạc những pho tượng như thế rồi. Những cái pho tượng cổ ngày xưa, những cái pho tượng hộ pháp cổ ngày xưa, chúng ta thấy ở dưới cái chân của ngài Ác Hữu Thái Tử thì thường là có một cái đứa trẻ con. Họ đắp một cái đứa trẻ con mà ngài cái chân to như vậy dẫm bẹp cái đứa trẻ con xuống, và có chùa còn vẽ cái gì máu chảy ra be bét ở bên ngoài nữa, nó sơn cái sơn đỏ ra kiểu như máu chảy be bét như vậy. Và những đứa trẻ con mà nghịch ngợm hay ăn trộm, ngày xưa thì nó đói, trẻ con ấy cứ hay vào chùa để gì, ăn trộm hoa quả của nhà chùa, để phá phách nhà chùa. Thế bắt đầu các cụ mới để bảo rằng này nhá, chúng mày đừng có vào mà phá phách cây cối hoa quả của nhà chùa nhá, đừng có ăn trộm đồ cúng ở trong chùa nhá. Ngài hộ pháp cái kia nhìn kia, những đứa trẻ con như chúng mày cái kia, ngài dẫm cho thì bẹt ra chảy cả máu thế kia, đừng có vào đấy, ghê lắm, sợ lắm. À, thế cho nên là đấy gọi là cái cách dạy, cái cách giáo hóa, gọi là giáo hóa trực quan. Cái giáo hóa qua cái gì? Qua cái gọi là qua cái văn hóa. Cái văn hóa gọi là tạo hình của nhà Phật, của Phật giáo chúng ta. Qua văn hóa tạo hình của Phật giáo chúng ta, đó là tạo một cái hình như vậy để làm gì? Để dọa những đứa trẻ con nó nghịch ngợm. Ngày xưa nó đói cho nên vào chùa nó nghịch ngợm mà. Là đúng thôi. Thì bây giờ các cụ trong chùa, cụ dọa đưa nó vào, bắt được nó rồi, đưa nó vào đây, mày nhìn thấy chưa? Đấy, các cháu nhìn thấy chưa? Đấy, những đứa trẻ ở trong nhà Phật đó, đi ăn trộm của Tam Bảo và bị ngài hộ pháp, ngài oánh cho như thế này đấy, ngài dẫm cho bẹt xuống dưới chân ngài mà chảy máu thế này đấy, sợ chưa? Bảo sợ rồi thì từ nay đừng có vào ăn trộm, đừng có vào phá vách của chùa nữa. Nếu mà có thì chỉ vào xin các cụ, đói thì vào xin các cụ cho, chứ đừng có ăn trộm, đừng có phá phách. Và đứa trẻ đó thì nghe như thế, và cũng tưởng thật, bảo là tưởng là ngài hộ pháp, nhìn lên mắt của ngài hộ pháp thì mắt đỏ vừng vừng. Mắt thì gì? Mắt thì chéo ngược, mắt thì chéo ngược trợn ngược, mà sơn thường là sơn cái ngài ác hữu thái tử thì sơn màu đỏ, mắt màu đỏ nhìn dữ tợn lắm, lại cầm một cái thanh đại long đao nữa. Ngài nhìn xuống nữa ghê quá, cho nên đứa trẻ đó không dám vào phá phách chùa nữa. Đấy có là một cái cách gọi là tạo hình để giáo hóa chúng sinh ở thế gian vậy, chứ không có cái chuyện là ngài hộ pháp thấy đứa trẻ vào là gì dẫm bẹp cho nó xuống như thế, chảy máu be bét như vậy, không có. Chúng ta phải hiểu cái điều đó, học Phật chúng ta phải hiểu được mỗi một cái hình dáng biểu tướng của pho tượng đó như thế nào, để làm gì. Ví dụ như pho tượng thiên thủ thiên nhẫn chẳng hạn, tức là nghìn tay nghìn mắt đó. Vì sao mà lại tạc một pho tượng nghìn tay nghìn mắt, nghìn cánh tay, lại có nghìn con mắt? Đó chính là hóa thân của ai? Hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Gọi là tượng gì ạ? Tượng thiên thủ thiên nhãn. Thiên thủ tức là nghìn tay, thiên nhãn tức là nghìn mắt. Tượng nghìn tay nghìn mắt của Quán Thế Âm Bồ Tát, một hóa thân của ngài. Vì sao mà hóa ra như vậy? Câu chuyện cũng kể về vì sao ngài hóa như vậy. Nói rằng ngày xưa khi có một cái vị ngoại đạo, nó tu được pháp thuật cũng rất cao, pháp thuật rất cao, cho nên nó đến nó khiêu chiến với đạo Phật chúng ta, nó tuyên chiến với các vị tăng ni Phật tử chúng ta, đó là tranh lý về luận, tranh luận về giáo lý, tranh luận về gì ạ, rồi thi tài về gì, về pháp thuật. Thì các vị sư chúng ta lúc bấy giờ gì, do các vị cao tăng đắc đạo thì không có mấy, cho nên đều là gì, đến thi đấu với ông ấy đều thua. Và ông ấy tuyên bố rằng gì, đạo Phật chỉ có như thế hay sao? Và đạo Phật chỉ có như thế thì đạo Phật gì giải tán đi, và các ông gì bỏ đạo Phật đi mà gì đi theo tôi, bái tôi làm sư phụ và tôi nhận các ông là đệ tử. Nó ngang ngược như thế. Thì bây giờ lại có xuất hiện một vị sư không biết là lai lịch ở đâu, tự nhiên là đi đến là nói là gì, vậy thì bây giờ đệ tử của Đức Phật có rất nhiều người, mỗi người tu chứng ấy một gì, một mảng, người thì gì chuyên về trí tuệ thì người đó có biện luận cao, người thì chuyên về thiền định thì người đó có tâm gì, có tâm an định sâu và có gì, có thần thông lớn, người thì chuyên làm việc phước thì gì, thì được lòng dân, được lòng tín đồ Phật tử nhiều, vân vân. Cho nên ông mới thấy, ông mới thi đấu với một vài đệ tử của Phật ở trong Phật môn, mà ông đã phỉ báng đạo Phật là vô tài vô đức, và ông khuyên họ bỏ đạo để theo ông, đấy là một việc làm quá hời hợt. Vậy nay nếu ông muốn thi đấu, ta sẽ gì, ta sẽ gì đại diện cho tăng ni đệ tử xuất gia của Đức Phật để thi đấu với ông. Và một cái cuộc thi đấu đã được sắp xếp, được quốc vương cái đất nước là chủ của quốc gia ấy đứng lên chủ trì cái cuộc thi đấu đó. Và Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài thì hiện ra là một vị tăng lên thi đấu pháp thuật. Đầu tiên là thi đấu về gì? Về giáo lý. Về giáo lý tức là về gì ạ? Về đàm luận đó, về tranh luận, về trí tuệ đó, thuộc về trí tuệ, gọi là biện luận. Biện luận thì nói ra đến đâu thì cái vị ngoại đạo kia trước đây thắng các vị sư trước đây dễ như thế nào thì bây giờ ông lại bế tắc ngược lại như thế đó. Đưa ra câu hỏi nào thì đều bị Quán Thế Âm Bồ Tát là chặn đứng hết. Cái vị tăng kia chặn đứng hết. Và Quán Thế Âm Bồ Tát đưa ra câu hỏi nào thì ông không trả lời được. Và bây giờ hết cái phần thi đó thì ông đạo sĩ đó và thua. Vị đạo sĩ Bà La Môn nó thua. Vậy bây giờ là sang cái phần thi thố thần thông. Thế cái ông kia thì hiện được ra gì? Ra ba đầu sáu tay. Thì Quán Thế Âm Bồ Tát thì hiện ra gì? 12 đầu và 12 tay. Rồi vị này thì hiện ra hơn nữa, thì Bồ Tát thì hiện ra 18 đầu 18 tay. Rồi vị đấy thì hiện ra thêm được nữa, thì Bồ Tát thì hiện ra gì? Là 36 đầu và 36 tay. Rồi vị đó thì hiện ra gì? 100 đầu và 100 tay. Thì Bồ Tát thì hiện ra gì? Là ngàn tay và ngàn mắt. đến cái mức độ đó rồi, vì đó không còn thể hiện ra được gì nữa, cho nên mới bái phục và quy phục Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó. Chúng ta thấy ngày xưa, các vị pháp sư ngày xưa họ đi hoằng pháp, đi truyền đạo, nhất là đi sang các quốc gia mới. Các quốc gia mới để hoằng pháp khó lắm các quý vị. Giống như ngày xưa mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn được mấy trăm năm, các vị đại sư ở Ấn Độ đi sang Tây Tạng để truyền pháp. Ở Tây Tạng nó có một cái tôn giáo gọi là đạo Bon. Đạo Bon. Cái đạo này nó chuyên tu ở trên đỉnh núi, nó ẩn cư và nó tu cũng rất là miên bật. Nó có thần thông, nó tự bay được từ đỉnh núi này sang đỉnh núi nọ là chuyện bình thường. Bay bằng tấm thân thật này này là chuyện bình thường. Ngày xưa tôi hay đọc những cái quyển sách về Tây Tạng, Tây Tạng huyền bí, và các vị pháp sư Tây Tạng, những nhà gì, những nhà tu hành nổi tiếng của Tây Tạng. Tôi thấy là các vị sư ở Ấn Độ đi sang Tây Tạng truyền bá phải thi đấu thần thông với các vị đạo Bon. Mà bao giờ thi đấu xong rồi thì mới gì, thắng được nó thì mới truyền bá đạo được. Bằng không á, nó không cho truyền bá đạo ở quốc gia đó. Và chúng ta biết là khi Đức Phật còn tại thế cũng có vài trường hợp như thế. Vài quốc gia mà Đức Phật muốn đến đó truyền bá, nó muốn thi thần thông, Đức Phật phải cử tôn giả Mục Kiền Liên đến để thi thần thông với nó. Đấu thắng nó thì nó mới cho gì? Mới cho, thì nó mới chịu thua và quốc vương mới tin theo và mới truyền đạo được. Cho nên trong phim Tây Du Ký chúng ta thấy là tác giả Ngô Thừa Ân, ngài nương vào những cái câu chuyện của ở trong Phật Môn đó, ngài cũng viết ra những câu chuyện mà gì, Tôn Ngộ Không phải thi đấu thần thông với gì ạ, yêu tinh quỷ sứ, với các ngoại đạo thì mới có thể gì, giúp sư phụ đi qua được cái quốc gia, trụ được ở quốc gia đó, đúng không? Mà chẳng nói ai xa ngay tôi này, năm 2008 tôi lên nhận cái chùa Tản Viên, lên nhận được khoảng độ vài tháng sau, cái người giao ở dưới ngay dưới chân núi á, mình gọi là người Mán đó, người giao, người, cái người đó vốn là cái người Hán ở bên Trung Quốc. Sau khi nhà Thanh mà đánh thắng nhà Minh thì cái số lượng người Hán đó thuộc ở nhà Minh đó nó chạy sang Việt Nam, thì trong đó cái nhóm người đó là người Hán, cho nên họ cũng có giống như người dân tộc của chúng ta, họ cũng có biết một cái dùng phù chú, dùng bùa chú vân vân đó. Đó, tôi lên đó thì được mấy tháng, nó lên nó tuyên bố với tôi rằng á, ông sư không được ở cái đất này là đất của cha ông chúng tôi mấy trăm năm nay, chúng tôi có niềm, có tín ngưỡng của dân tộc chúng tôi, ông sư không được đem đạo Phật lên đây để truyền bá, để làm lung lạc cái người dân chúng tôi vân vân thế này thế khác. Đầu tiên nó chỉ nói như vậy nhưng tôi không nói gì, rồi xong rồi nó tuyên bố với nhau rằng á, nếu ông sư mà không, nó ra lệnh cho là một tháng mà không đến trình diện nó và không rời cái chùa Tản Viên á, thì gì, nó làm cho chết. Và đúng như vậy, sau một tháng nó nặn cái hình nhân thế mạng bằng rơm và nó lấy một mấy cái lá cờ Phật giáo mình cắm vào dọc đường, nó quấn vào đó và nó viết tên tôi lên đó và nó để trước cửa đền chung. Sáng tờ mờ đất một cái thì nghe bà vãi lên hớt hải bảo rằng thôi thầy ơi, bà vãi vừa khóc vừa từ ngoài khóc đi vào, thầy ơi thôi hết rồi. Tôi hỏi làm sao mà hết, nó bảo rằng nó yểm thầy rồi, nó giết thầy rồi. Tôi bảo giết thế nào, yểm thế nào, nó bảo nó tối hôm qua không biết nó làm cái hình nhân thế mạng để trước cửa đền và nó viết tên thầy lên đó. Đây chúng con biết rồi, chúng con ở dân tộc ở trên này chúng con biết đây là nó gì, nó dùng cái phép thuật để nó giết thầy. Thế tôi bảo thôi yên tâm, con người ta sống chết nó cũng có số, mà đệ tử của Đức Phật tôi đã lên tới đây rồi thì tôi đâu còn sợ chết, nếu sợ chết thì tôi không mò lên đây làm gì, cho nên yên tâm đi. Thôi tôi bảo là bảo mấy chú thợ đi ra khiêng cái hình nhân nó làm to khoảng bằng tôi này này, bảo đi ra khiêng cái hình nhân này, mấy chú thợ sợ không dám ra khiêng. Tôi bảo thôi tôi đi ra tận nơi, tôi ra tận nơi thì tôi nhấc lên cho các chú khiêng, mà mình tôi không khiêng được, cái hình nhân nó to quá. Thế khiêng lên tôi bảo treo vào trong gốc cây gạo ở bên cạnh cái lán của tôi đang ở, tôi bảo treo lên đó, treo lên gốc cây gạo cho tôi. Vì các cụ ngày xưa hay nói là gì, quỷ thần cái si cái đa ma rồi cây gạo mà, nó chỉ là ma thôi đâu được đã được làm quỷ thần. Cho nên tôi bảo treo lên cây gạo cho tôi, và tôi vào tôi y áo chỉnh tề, tôi vào tôi chỉ ba biến đại bi thập chú, khấn nguyện Đức Phật, khấn nguyện Bồ Tát, rồi khấn nguyện tam vị Tản Viên Sơn Thánh, nếu tôi có duyên ở trên này thì để hoằng pháp lợi sinh độ sinh ấy, thì nguyện các ngài cũng gia trì mà còn nếu tôi không có duyên, mệnh tôi hết á, thì tôi chết ngay bây giờ cũng được, không có sao. Khấn nguyện lễ Phật vừa xong, khấn nguyện vừa xong các vị biết không? Nó làm sẵn cái 5 quả cam với 3 thải hương, tức là cái lễ nó đứng ngay ngoài cửa nhà tổ nó đợi sẵn rồi. Nó đợi sẵn để nó sám hối. Mà từ ở, các vị biết là từ ở dưới chân núi đi lên, ngày đó chưa có đường đi ô tô xe máy mà phải đi bộ. Từ chân núi đi bộ lên nhanh cũng phải mất 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mình lên làm lễ mới được khoảng độ 30 phút thôi. Có nghĩa nó chuẩn bị sẵn cái tinh thần rồi. Nếu mà giết được mình ấy, thì thôi. Mà không giết được mình thì sau một thời gian ngắn nó biết không giết được mình thì nó vào nói gì? Nó xin lỗi, nó sám hối. Vì nó biết là mình là nhà chùa sẽ không giết nó đâu. Và quả thật mình không giết nó. Dạy cho nó một bài học thôi. Các vị biết tôi cũng phải dạy cho nó bài học, cho nó một bài học. Nó cứ chạy theo luôn lăng nhắng là xin lỗi sám hối từ lúc 6 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa tôi mới tiếp. À, sau khi tiếp tôi mới dạy cho một bài học thật. Nói cho nó một bài học thật. Thế bắt từ ngày đó mà yên ngay. Không có dám lén phén gì với cái chuyện tâm linh, với cái chuyện là phản, với cái chuyện là giết sư nữa, bằng vấn đề tâm linh ở chùa Tản Viên nữa. Đó chúng ta thấy. Ở cái thế kỷ 21 này mà còn có những trường hợp hoằng pháp mà còn khó khăn như thế, không phải đơn giản các quý vị. Cho nên là ngày xưa chúng ta thấy là cái người tu chứng thiền định và người tu chứng được pháp thuật thì rất là nhiều, tu chứng pháp thuật rất nhiều, ngoại đạo cũng tu được chứng pháp thuật rất nhiều. Cho nên là đi hoằng pháp, cái đấy cũng là cái phương tiện không có, không thể hoằng pháp ở cái nơi vùng sâu vùng xa, ở cái nơi dân tộc hẻo lánh như thế được. À, đặc biệt là đến một cái nơi nào đó họ có tôn giáo rồi mà chúng ta muốn vào để truyền bá rất khó. Có tín ngưỡng của họ rồi, có văn hóa tín ngưỡng của họ rồi, chúng ta vào truyền bá khó lắm. Cho nên chúng ta biết là ví dụ ở dân tộc Mường chúng tôi ấy, nó có gì? Có 2 cái niềm tín ngưỡng, đó là đạo cúng gì? Cúng theo cái cách gọi là đạo Mo, và một cách nữa là đạo mới. Mo và mới. Mo là chuyên cúng cho người chết, tức là cái gì? Chuyên yểm bùa, yểm bèn cúng cho người chết. Mới là chuyên cúng cầu an, cầu mát, là cúng cho người xấu, cúng cho người sống và cúng cầu đào bệnh. Mình gọi là cầu an đó. Người xuôi mình gọi là cầu an. Người thường gọi là cúng gì? Cúng mới. Người dân tộc Mường là cúng mới. Còn mình gọi cầu siêu á, ở trên dân tộc Mường của chúng tôi gọi là cúng gì? Cúng mo. Đấy, mo và mới. À, phân biệt khi mà có người chết thì họ gọi đoán ông thầy mo. À, khi mà cầu đảo bệnh bị ma làm hay bị điên khùng vân vân đó, cúng cầu mát cầu đảo bệnh họ mời ông thầy gì? Ông thầy mới, chứ không thể cúng cầu an cầu đảo bệnh mà đi gọi ông thầy mo được. À, nó có 2 cái hệ tư tưởng về tín ngưỡng văn hóa tâm linh của dân tộc Mường như thế. Nhưng ngày xưa may ở nhà mình cũng gì, cũng biết qua những cái đó. Có biết qua những cái đó, có học, có biết qua những cái đó. Cho nên là bây giờ đi đến đâu, kể cả đi đến đâu có người, người ta bảo là người dân tộc Mường, đi đến họ sợ họ chài, họ ếm hay thế này thế khác. Mình bảo thôi không sao, mình cứ nhất tâm mình cứ trì chú Đại Bi, trì Đại Bi thập chú phá hết tất cả những cái chú đó. Còn nếu mà cao hơn nữa, trì cho tâm chú Lăng Nghiêm thì tất cả những chú đó được phá hết. Đó. Nhưng tất nhiên khi mình trì tâm mình phải gì? Phải an định. Còn mình trì mà cái tâm mình nhớ sợ sệt, tâm mình hoang mang thì cái lực trì chú của mình không thể thắng được cái chú của ma. Đó. Chúng ta cứ an định nhất tâm để trì. Những cái chú bình thường thì Đại Bi thập chú sẽ phá hết tất cả cái chú đó. Ví dụ cái chú mà họ gặp phải cái ông thầy phù thủy, ông thầy mà nó có âm binh nhiều, nó cao tay, mình gọi là nó cao tay á, thì phải dùng tâm chú Lăng Nghiêm hoặc dùng thần chú Lăng Nghiêm. Ai thuộc thần chú Lăng Nghiêm thì dùng chú Lăng Nghiêm, nhưng mà tụng cả thần chú Lăng Nghiêm thì nó dài, cho nên á, ngài Tuyên Hóa dạy là dùng tâm chú Lăng Nghiêm là mạnh nhất. À, khi chú càng ngắn á, thì tâm mình càng định thì mình càng dễ phá được cái thần chú của ma. Đó, đấy là những cái kinh nghiệm chúng tôi học và chúng tôi tiếp thu những cái lời giảng dạy của các vị cao tăng thạc đức. Người ta dạy cách trị là như vậy, cũng nói thêm để chúng ta biết. Cho nên ở đây nói rằng các vị quỷ vương này á, các ngài thể hiện ra như vậy chính là để hộ pháp, để hộ pháp, hộ trì giáo pháp của Phật, giúp đỡ cho những người đệ tử của Đức Phật ở thời mạt pháp này. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, có những loại gì, loại yêu ma quỷ quái nó muốn hại Phật, muốn hại đệ tử của Phật, thì có những cái vị quỷ thần này là hộ pháp. Đó, có những vị quỷ thần này hộ pháp. Nếu mà các vị chúng ta biết có những cái trường hợp mà đi dẹp loạn là phải gì, phải dùng đến cái gì ở xã hội chúng ta, phải dùng đến cái gì nhỉ? Dùng đến lực lượng nào? Lực lượng an ninh, mình gọi là công an đó, đúng không? Chứ mấy ông chủ tịch xã, ông bí thư, hay là ông chủ tịch huyện, bí thư huyện, ông chủ tịch tỉnh, ông bí thư tỉnh, ông trưởng phòng này, trưởng phòng nọ đi ra để săn bắt cướp để ấy được không các quý vị? Có ra làm cái việc đó được không? Cái thứ nhất là mình không có nghiệp vụ, không được đào tạo trực tiếp để giải quyết cái vấn đề đó. Cái thứ hai, tự nhiên một ông chủ tịch huyện, một ông chủ tịch tỉnh ra đi để đi ra săn bắt cướp, làm gì có chuyện đấy, mà phải có gì, lực lượng an ninh bảo vệ. Cho nên là tôi nói với các quý vị, ví dụ một cái cụ thể như vậy, những cái yêu ma quỷ sứ nó đến nó phá đạo thì phải có lực lượng gì, hóa thân của các vị Bồ Tát hiện ra ở trong đường quỷ thần, như là ác ngục quỷ vương, đạm huyết quỷ vương, đạm tinh khí quỷ vương, đạm thai nán quỷ vương, hành bệnh quỷ vương, vân vân đó. Giống như lực lượng gì, bảo vệ, lực lượng an ninh của các quốc gia để bảo vệ cho cái chính quyền được bầu lên vậy, được dựng lên, được bầu lên để được dân tín nhiệm, bầu lên để lo việc dân việc nước vậy. Đó. Nói nôm na như thế thì chúng ta dễ hiểu, không có nhiều cụ già rồi khó hiểu. À, nói cao sâu quá chúng ta khó hiểu, cho nên cứ nói lấy cái ví dụ đơn giản như thế chúng ta dễ hiểu. Có hiểu được không? Nếu không hiểu được thì thôi, chắc là tôi giơ tay tôi đầu hàng, không biết giảng kiểu gì cho các Phật tử, cho các cụ chúng ta hiểu được. Đó, ví dụ như đây, đạm huyết quỷ vương. Vì sao là phải có đạm huyết quỷ vương? Đạm tức là gì? Là ăn, là uống. Huyết tức là máu. Uống máu quỷ vương, tức là loài quỷ vương này chuyên đi uống máu. Và cái quỷ vương tiếp theo là đạm tinh khí quỷ vương. Tinh khí, tinh là chỉ cho cái gì? Chỉ cho những cái tinh hoa. Khí tức là cái khí thần. Đạm tinh khí quỷ vương là những loài quỷ vương này chuyên hay đi gì? Chúng ta thấy có những trường hợp mà nằm mộng mị đó. Mộng mị, như xin lỗi các vị, ở trong nhà Phật gọi là thất tinh đó. Đó. Nam nữ hay mộng mị đó gì? Có những trường hợp các vị thấy, chúng tôi ở trong chùa có những trường hợp đó, nữ chưa có chồng, nhưng mà đêm đêm thì thường có một cái bóng nó đến gì? Nó ngủ cùng. Và nó cùng nó hành lạc, tức là hành dâm giống như cái người thật bình thường. Mà cái người đó sợ đến nỗi là không ăn, không uống, không ngủ, không nghỉ được. Nhưng mà cứ đến đêm đêm nó đến. Ngày xưa tôi gặp một cái trường hợp ở dưới chùa thầy rồi. Có cái cô ngày xưa đi bộ đội dân quân xung phong, bộ đội Trường Sơn đó, dân quân trung phong, mở đường Trường Sơn. Cô này yêu một cái anh bộ đội cùng làng. Khi yêu nhau từ khi còn ở nhà với nhau á. Nhưng khi anh ấy thì đi chiến trường, cô này thì cũng đi thanh niên xung phong, làm bộ đội Trường Sơn. Sau năm giải, gần đến năm giải phóng 75 thì đến năm 73 thì cái người yêu của cô ấy mất ở trong chiến trường. Còn giải phóng xong năm 1975 xong thì cô ấy về. Về thì lúc đó về cũng đã ngoài 30 tuổi rồi. Muốn đi lấy chồng thì cứ đám nào đến hỏi, có hai đám đến hỏi thì chết cả hai. Sau đó thì không ai dám đến lấy cô ấy nữa, không ai dám đến hỏi cô ấy nữa. Và cô ấy phải sống một mình như vậy. Nhưng mà có một cái niềm ám ảnh, cái nỗi ám ảnh với cô ấy, đó là cứ đêm đêm cái ông người yêu của mình ngày xưa ấy, là đi về là bắt quan hệ tình cảm với mình. Và cho nên cô ấy rất là sợ, đi cầu cúng các nơi rồi không khỏi, dùng cả ông thầy phù thủy ở dưới Ba Thá, ở Miếu Môn, ở Hòa Bình ngày xưa rất là giỏi, cũng không khỏi. Rồi cả hòa thượng cáo đỉnh ở trong chùa Hương về lập đàn để cúng ở tại chùa thầy cho cô, rồi cũng không khỏi, vì cô là Phật tử ở trên chùa thầy. Cô hay đi lên chấp tác và mua rau mua dưa cho nhà chùa, nhưng mà không thể nào làm gì được. Cái năm 95 tôi về ở trên chùa thầy đó, tôi chấp tác thượng tọa chùa Hương cho tôi về trên chùa cao, trên chùa thầy ở đó, thì cô ấy bắt đầu hay thỉnh thoảng mua rau lên cho chùa. Thì cô mới kể câu chuyện đó. Cô ấy bảo khổ lắm, mà các Phật tử cô ấy đều kể mọi người mà khổ lắm. Mà có hôm mà cô ấy bảo đi chợ bán rau, mà cô ấy đi bán rau, có hôm đi chợ từ 3 giờ sáng mà nó đi như vậy, nó bịt mắt và nó đẩy cô ấy vào trong một cái bụi cây, và nó quan hệ tình cảm xong rồi nó mới cho đi tiếp. Ma đấy các quý vị, mà nó làm như thế đấy. Mà cô ấy sợ đến nỗi là không còn cái gì để nói nữa. Thì cô ấy lên cô nói với tôi, và tôi nghe như vậy tôi bảo thì để tôi thử xem. Và tôi lên tôi tụng hết một bộ kinh Phổ Môn. Ngày xưa tôi hay tụng kinh Phổ Môn. Tôi tụng hết bộ kinh Phổ Môn và tôi lấy 3 chén nước tôi múc lên cúng giảng Đức Quan Âm, và tôi tụng bộ kinh Phổ Môn. Tôi đưa cho cô ấy về cô uống. Cô uống từ hôm đấy đến hôm sau cho đến bây giờ cô ấy khỏi, không còn thấy cái cảnh tượng đó nữa. Và trước đây thì cầu cúng bao nhiêu cũng khỏi. Vậy tôi tụng kinh Phổ Môn không phải là tôi tụng kinh mà cô ấy khỏi. Tụng kinh để cầu Bồ Tát Quan Âm là siêu độ cho cái vong kia. Và nói với cái vong kia để cái vong của cái chú bộ đội, cái người yêu của cô ấy rồi, đừng có chấp vào cái chuyện âm dương không thể thành thật được nữa, không thể thành tựu được kia. Mà hãy đi đầu thai siêu thoát đi cho đỡ khổ. Bây giờ cả hai đều khổ. Cô ấy cũng khổ mà anh cũng khổ. Cho nên á, uống cái chén nước đó vào và nên đi gì? Nên đi đầu thai thoát hóa đi. Và người ta nghe lời và từ đó cô ấy khỏi cho đến hôm nay không có gì nữa cả. Và thỉnh thoảng tôi đi về chùa thầy hay lên chùa cao thì cô ấy vẫn hay lên đó chấp tác ở đó. Bây giờ thì già rồi. Bây giờ phải hơn 60 rồi. Vì ngày đó cô đã khoảng độ tầm 51, 52 gì đó. Thì từ đó cho đến bây giờ là gần 20 năm nay thì phải hơn 60, gần 70 hoặc hơn 70 gì đó rồi. Già, nhưng vẫn còn sống. Đó là câu chuyện có thật. Chúng ta thấy đảm tinh khí quỷ vương, tức là những cái trường hợp, có những trường hợp đấy là trường hợp do yêu thương nhau ở đời này kiếp này phát nguyện với nhau mà gì mà thành, mà có cái chuyện đó. Vì cái trường hợp mà họ vì một điều kiện nào đó, ví dụ cái chú bộ đội kia chẳng hạn, người yêu của cô ấy, tôi nói câu chuyện nãy chẳng hạn, do hai người phát nguyện yêu nhau, nhưng mà gì chú ấy chết ở chiến trường không quay về được. Cho nên cái tâm của người ta vẫn gì, vẫn coi người đó là người yêu và coi là vợ của người ta. Và ai mà dớ vào thì chết. Ai vớ vào thì chết. Và cuối cùng nó làm cho hai người chết thật. Đi ăn hỏi cô ấy, hai người cứ ăn hỏi xong một cái là chết đột tử. Đêm ngủ, sáng không thấy dậy nữa, đi ra thấy người nhà thấy cứng hết rồi. Tức là nó bóp cổ cho chết. Và chúng tôi ở trong chùa này có rất nhiều những câu chuyện kể với chúng tôi những cái câu chuyện tương tự như thế. Có những bạn sinh viên, hay thậm chí là có những người có chồng rồi, có con rồi, mà nó vẫn làm điều đó. Có những người là gì? Là con trai, có vợ rồi, có con rồi. Nhưng mà cái con quỷ, quỷ nữ nó vẫn làm điều đó. Đấy gọi là gì? Đàm tinh khí quỷ vương. Gọi là đàm tinh khí quỷ vương. Nhưng mà đây đàm tinh khí quỷ vương á, tức là vua của các loài quỷ đó thì gì? Lại hộ pháp. Còn những cái loại yêu tinh quỷ mị, những cái tiểu quỷ ở trong cái loài quỷ đó thì nó lại có những người, có những con quỷ thì hộ pháp, có những con quỷ thì gì? Thì nó chỉ đi quản rút cho bản thân nó thôi. Giống như ở thế gian chúng ta cũng vậy. Có những vị thì xuất gia thì tận tình vì hộ trì và hoằng dương Phật pháp. Có những vị xuất gia thì chỉ bo bo để lo gì? Lo kiếm tiền, đút túi và tiêu xài cho bản thân mình thôi. Đúng không? Đó gọi là lợi dụng Phật pháp. Phật tử chúng ta cũng thế. Có những Phật tử thì vào cửa Phật để trên thì khất cầu giáo pháp của Phật để tu tâm dưỡng tính, dưới thì hộ pháp. Nhưng có những Phật tử chỉ vào chùa để gì? Để kiếm tiền. Có không? Có. Có những Phật tử chỉ vào chùa lợi dụng cửa Phật để kiếm tiền để sống qua ngày thôi. Thậm chí là gì? Ăn trộm của Tam Bảo. Thậm chí tìm mọi cách để lấy tiền của Tam Bảo về để sống nuôi gia đình. Nhất là đặc biệt những ngôi chùa chưa có sư. Một số các vị ở trong ban hộ tự là lợi dụng cái việc là trông chùa để kiếm tiền, mang về để tiêu. Đấy, trường hợp đấy chúng ta thấy. Ngôi chùa mục đích xây lên để làm việc thiện, nhưng mà cuối cùng lại biến thành một nơi kiếm sống cho một số kẻ lợi dụng. Ở thế gian này, cái gì có hình có tướng, có cái gì có đã thành tổ chức rồi thì chắc chắn nó sẽ có những cái gì, những cái thế lực xấu nó ám vào trong đó, nó thâm nhập vào trong đó để gì? Nó phá. Ở đây chúng ta thấy là đàm thai noãn quỷ vương. Đàm thai noãn quỷ vương tức là những người chỉ, những con quỷ chỉ đi ăn những ăn thai nhi. Vì sao là có những con quỷ chỉ đi ăn thai nhi? Vì có những bà mẹ nạo phá thai một cách là gì? Là bừa bãi. Cho nên á, có những con quỷ này nó ăn gì? Nó không chỉ ăn thai nhi mà nó ăn cả cái tinh khí của người mẹ. Cho nên á, nạo mà không khéo thì chúng ta thấy là bị gì ạ? Bị chết. Bị chết. Cho nên có những con quỷ như vậy để nó cảnh cáo rằng bà đừng có làm việc ác nhiều. Chị đừng có làm việc ác nhiều. Chị làm việc ác nhiều á, làm việc ác một lần tôi có thể tha, hai lần tôi có thể tha, ba lần tôi có thể tha, nhưng quá cái số đó là tôi có thể không tha cho chị đâu. Cho nên có những người sinh ra là bệnh tật suốt đời, có những người là không muốn sinh con, sau này không thể sinh được nữa, và có những người thì bị chết. Đó gọi là làm như thế. Những vị quỷ vương này thì hiện ra ở cái đường quỷ như vậy để cảnh báo cho con người chúng ta đó, chớ có làm việc ác. Làm thì gì? Một hai lần thì phải sám hối, chứ đừng có làm suốt. Hôm rồi, nghe một bác đệ tử tôi cũng nói rằng á, trong cái pháp hội Quan Âm vừa rồi có một vài trường hợp là gì? Sau khi nghe thầy giảng về cái làm sớ để cầu siêu cho các thai nhi, có một cô Phật tử, nói là Phật tử chắc không, chưa phải là Phật tử Quy Tam Bảo đâu. Vì vào nói với các sư toàn xưng tôi thì chắc chắn là chưa. Phật tử đã gọi là Phật tử thì không bao giờ xưng tôi với các sư cả. Vì họ trọng pháp kính tăng. Họ đệ tử của Phật rồi thì trọng pháp kính tăng, họ không bao giờ xưng tôi với các sư. Vào là bảo nói là sư, nhà chùa cho tôi làm cho tôi mấy cái bài vị để cầu siêu cho các thai nhi. Thế hỏi là thai nhi thế nào? Và thai nhi ngày xưa tôi bỏ có 4 đốt thôi. Đấy, trường hợp đấy gọi là còn ít nhá. Có trường hợp vào nói với các sư này, làm cho tôi 10 cái bài vị để cầu siêu cho thai nhi, ngày xưa tôi bỏ có 10 lần, bỏ có 10 đốt thôi. Bỏ có 10 đốt thôi các quý vị. Tức là 10 lần phá thai. 10 lần phá thai tức là 10 lần giết người. 10 lần giết những đứa con ruột của mình. Vậy mà còn bảo là tôi giết mới gì? Mới có bỏ có 10 đốt, tức là mới giết có 10 người thôi. Nhưng mà khổ, pháp luật cái gì? Pháp luật nó gì? Nó không quy định là ác thì họ không bị xử tội. Thế chúng ta biết ở thế gian pháp luật quy định là con người ta bình thường sinh ra rồi mà giết một người thế phải thì bị đi tù. Bao nhiêu năm tù đó, thậm chí động cơ giết người mà nặng, thậm chí phải chung thân hoặc là tử hình. Nhưng mà này giết 10 người vẫn không phải tội. Vì sao? Vì nó chưa sinh ra. Mà pháp luật không quy định đó phạm vào tội gì? Giết người. Nhưng ở Việt Nam chúng ta không quy định cái điều đó, nhưng nước ngoài quy định điều đó. Ở bên Úc và Thụy Sĩ họ quy định là nếu phá thai không được pháp luật cho phép thì đồng với tội giết người không có khác. Và đem bà mẹ đấy ra thì ra tòa án và xử đi tù 5, 3 năm, 10 năm, vài chục năm giống như giết một người không có khác. Đó. Đây một số nước văn minh trên thế giới mà họ như vậy đấy các quý vị. Nhưng mà pháp luật không quy định, nhưng mà nhân quả báo ứng không có sai. Tuy pháp luật không có bắt tội, nhưng mà nhân quả không có sai. Cho nên đó, vừa qua có một cái trường hợp, có 7 vong linh thai nhi nó theo, và nó hành. Nó hành cho mấy năm nay là cứ điên điên dại dại khùng khùng ra. 7 vong linh thai nhi. Thế hỏi ra, hóa ra là trước đây cái chị ấy là phá gì? 7 lần phá thai. 7 lần phá thai. Cho nên sau này khi bị điên điên khùng khùng đi xem, họ bảo là có 7 vong linh thai nhi đi theo. Và đến đây gặp chúng tôi thì chúng tôi bảo là phải nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng, để sám hối, để siêu độ. Chứ không thể một sớm một chiều mà khỏi được. Cứ muốn khỏi ngay. Nhưng mà tôi biết rằng cái trường hợp này bao giờ các thai nhi đó họ được siêu thoát mới khỏi được. Cho nên cứ bảo tôi cúng cho tôi bảo. Tôi không có cúng riêng, cứ về mà đọc kinh. trong khóa lễ như thế này chúng tôi lên giảng thì cố lên mà nghe, mà theo mà nghe để mà hiểu ra, mà ăn năn sám hối từ ở trong đáy lòng mình. Rồi ở trong quê tôi cũng vậy, có một cái trường hợp bà mẹ trước đây phá thai, có 3 cô con gái muốn sinh thêm đứa con trai nhưng mà sợ không nuôi được, cho nên phá đúng cái đứa con trai đó, rồi phá 2 lần. Cuối cùng nó, sau khi nó vừa qua, cái đầu năm vừa qua, nó nhập vào cái đứa con gái lớn của cô ấy. Nó làm cho điên điên khủng khủng lên. Thậm chí các vị biết không, nó bó chân bó tay mà khi đưa ra đây này, phải 2 người khiêng 2 bên, nó không bước được nữa. Khi đó chúng tôi ra buổi sáng sớm ra, 6 giờ sáng nó ra từ trong quê Hòa Bình ra tận đây rồi. Chúng tôi lên tụng cho bộ kinh Phổ Môn. Tụng kinh Địa Tạng nó dài quá cho thời gian không có, tụng biến kinh Phổ Môn nó ngắn hơn. Cho nên là đọc sớ cho nó, cầu siêu, siêu độ, nó sám hối cho. Thế là tụng buổi trưa trưa thì buổi sáng, trưa trưa thì đầu giờ chiều thì nó khỏi. Khỏi xong thì tôi bảo ở lại chùa là 1-2 tuần để chữa cho nó khỏi. Thế là cứ vội về. Về được vài hôm nó lại đơ đơ trở lại thì mang ra đây. Mang ra đây thì ở khoảng độ 1 tuần, hơn tuần nữa thì nó lại khỏi. Khỏi hẳn rồi tôi bảo nó về phải chịu khó tụng kinh. Khỏi đây rồi, nhưng mà đây là nó khỏi, nó hết, nó bớt bớt giận thôi. Nó bớt giận thôi chứ nó chưa được siêu thoát. Cho nên phải tụng về nhà phát nguyện tụng kinh là gì? 100 ngày hoặc là 1 năm hoặc 3 năm tụng kinh Địa Tạng cho cái vong linh kia, nó hương linh kia nó được siêu thoát đi. Thì mới hết. Nhưng về nhà thì tụng được vài buổi rất là bắt đầu là thôi. Nghe khỏe rồi, nghe con khỏe rồi bắt đầu là thôi, không tụng nữa. Không tụng nữa bỏ bê thì vừa qua gì? Cách đây khoảng độ tầm hơn tuần nó lại tiếp tục, nó nhập vào, nó làm cho còn nặng hơn. Đem ra đây tôi đuổi về, tôi bảo là tôi không chữa cho nữa. Lười. Làm gì có cái chuyện ăn sẵn. Cái lúc nào mà lại có chuyện mới đến, sư ơi sư giúp với, thầy giúp con với. Mà còn lúc khỏe mạnh nhất thì chẳng biết gì đến Phật. Lúc khỏe mạnh nhất thì không thèm tu. Thầy đưa cho quyển kinh rồi, dạy cho, đưa cho cái băng rồi, bảo về mà đọc theo. Chứ bảo là con thì con vẫn mở băng của thầy ở trên ban thờ. Mở băng của thầy chứ có phải tôi bảo về đọc, chứ có bảo tôi bảo về bảo mở băng tôi lên cho thần linh gia tiên nghe chỉ là trợ duyên thôi. Còn cái tâm mình đọc này, mình phải phát nguyện, mình phải đọc này, chí thành chí kính để mà ăn năn sám hối hồi hướng siêu độ cho họ này, thì nó mới thấy cái tấm lòng thành của bà mẹ nó đã giết bỏ nó ăn năn sám hối như thế nào nó mới. Nhưng bây giờ là lười, công ăn việc làm thì tất nhiên ở ngoài đời chúng ta biết vẫn phải đi làm. Nhưng mà làm thế nào thì làm. Làm cái gì thì làm, buổi chiều tối về đừng bỏ cái giờ xem tivi đi. Bình thường thì trước đây về là ăn xong là ngồi xem tivi cười khà khà với nhau. Nhưng lúc đó gia đình chúng ta đang vượng. Thế bây giờ gia đình chúng ta đang cái lúc mà xa cơ lỡ bước, thất thế như vậy. Con cái đang ốm đau, gia đình đang loạn xạ như vậy. Lúc đó thì tắt tivi đi. Cả nhà ngồi cùng đọc kinh với nhau. Thay vào cái giờ xem tivi 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ chúng ta ngồi đọc kinh. Để siêu độ cho họ ăn năn sám hối như vậy. Vong nào mà không siêu, thai nhi nào mà không gì không hoan hỉ. Khi thấy bố mẹ, những người cha người mẹ nó có duyên muốn đi vào để làm con mà không may lại vứt bỏ nó. Nó thấy ăn năn sám hối thực sự thì nó gì, nó sẽ tha thôi, nó sẽ đầu thai thôi. Mà nó tha nó đi đầu thai thì gia đình sẽ được nhẹ nhàng, được khỏe mạnh, được bình thường trở lại thôi. Đó, cho nên trường hợp này hôm này hôm rồi ra là tôi nhất định tôi không tiếp. Đòi gặp tôi không tiếp. Tôi bảo đi lên chùa mà lễ Phật, đi về mà tụng kinh. Là không thể chiều. Tôi thì nói thật với các quý vị, có những trường hợp tôi giúp ngay. Nhưng có những trường hợp gặp 5-7 lần tôi chưa tiếp, tôi chưa giúp. Vì sao? Vì tôi thấy cái tâm chưa thành thực, thành kính rõ ràng. Nó chưa chuẩn mực thì tôi chưa giúp. Giống như hôm rồi có bà cụ bà đến đây, bà đến đây 3 lần không gặp tôi. Sau hôm đến lần thứ 4 thì gặp tôi ở trong phòng, ở dưới phòng khách. Hôm đấy đông người, cũng pháp hội đông người, pháp hội Địa Tạng như này tháng trước này, đông người. 8:30 rồi, mà cụ vẫn cứ theo nhéo nhéo để hỏi là thầy ơi cho con hỏi việc này với. Tôi bảo là để lúc nữa cụ ạ. Khi mà lên chùa nghỉ đó, bây giờ hàng mấy trăm người tôi chờ sư ông lên để giảng trên đó rồi. Thế cứ bảo thầy cho con hỏi một tí thôi. Thế tôi bảo tí nữa. Thế xong mà cái bảo là nghe tôi nói như vậy, đứng dậy mà liềm con đó, 3 lần đến rồi. không gặp thầy, lần này lần thứ tư con đến rồi không gặp. Và đứng dậy tôi bảo thế cụ cứ thế ra chờ một tí. Thế là ra thấy tôi đứng lên ra lườm nguýt tôi một cái là còng còng là đi về ngay. Đó, các thầy bị thế không? Đó. Vì sao tôi chưa tiếp? Tôi thấy duyên nó chưa đến. Còng còng đi ra tôi ngó ra xem có về thật hay không hay là về giả, mà qua về thật. Hóa ra về thật. Nếu mà về giả thì có thể chiều lại tôi tiếp. Nhưng về thật thì thôi, không tiếp nữa. Lần sau có đến thì gì, cũng chưa được tiếp đâu. Là cái cách độ của tôi, người cách độ người của tôi như thế. Chứ không phải là ai đến tôi không tiếp ngay đâu. Có những trường hợp ở rất xa. Ở rất xa. Đến 2-3 lần rồi nhưng mình vẫn chưa tiếp. Vì thấy duyên của họ chưa được. Mà muốn cho họ thành thục cái duyên lành đã thì mới tiếp. Đó. Cho nên cái đấy các vị cũng phải biết được cái đó. Mỗi người có một cách giáo hóa độ sinh riêng. Chứ không phải ai cũng giống ai. Các vị đừng có muốn là thầy thành chùa Tản Viên, chùa Khai Nguyên phải như ở thầy này thầy nọ. Thấy các Phật tử đến một cái là hồ hởi, phấn khởi là ôi vào đây, lâu ngày quá vào đây. Không có cái chuyện đó. Đấy, ở đây chúng tôi nói với các quý vị thêm như vậy là có các vị quỷ vương, như ví dụ như hành bệnh quỷ vương chẳng hạn. Vì sao là có hành bệnh quỷ vương? Chúng sinh đã khổ đau, bệnh tật rồi tại sao phải còn hành bệnh nữa? Cho nó bệnh nữa, chúng ta thấy. Các quý vị hãy nhìn lại mình đi, mình đến với Phật bằng cái gì? Buổi đầu tiên mình đến với Phật bằng cái gì? Xin thưa các quý vị, phần lớn chúng ta đã đến với Phật bằng gì? Bằng sự khổ đau. Khổ đau chúng ta mới tìm đến Phật. Có đúng không? 10 người ngồi trong đây tôi khẳng định với các vị ít nhất phải gì? Trên 5 người là gì? Do ốm đau, bệnh tật, do khổ đau, do gia đình, con cái vân vân, vợ chồng con cái, gia đình, bố mẹ vân vân này khác thì chúng ta mới gì? Mới đến chùa. Đến chùa với cái bước đầu là mong nhà chùa để gì? Làm sao làm lễ cho mình, người bệnh thì bớt bệnh, người buồn thì gì? Được vơi đi nỗi buồn, người khổ thì bớt khổ. Nhưng mà sau khi chúng ta đến chùa, chúng ta nghiên cứu học hỏi giáo lý của Đức Phật, được va chạm, được học hỏi rồi chúng ta mới thấy à, giáo lý Đức Phật nó không phải chỉ có cho giúp cho chúng ta vơi đi nỗi sầu, bớt đi nỗi đau, mà nó còn là một cái nền giáo lý khiến cho chúng ta được gì? Được giác ngộ và được giải thoát nếu chúng ta tin và chúng ta theo y theo lời dạy của Phật để chúng ta tu nữa. Vì vậy chúng ta mới có thể học Phật lâu dài được như hôm nay đấy. Còn ngày đầu tiên các vị cứ nghĩ lại mình đi. Mình đến chùa vì cái gì? Ngay tôi đây. Tôi đến chùa là vì gì? Vì tôi ốm. Vì tôi bệnh. Và vì tôi gì? Tôi sắp chết. Tôi khổ quá, tôi không còn cửa nào nữa, tôi mới tìm gì? Tìm đến Phật. Nhưng tôi có một cái duyên hơn các quý vị, tôi tìm đến Phật là gì? Là một cách là tuyệt đối. Đó là gì? Xuất gia. Tu đạo. Sống ở trong cửa Phật. Ăn uống, ngủ nghỉ, thậm chí là xin lỗi các quý vị, đại tiểu tiện cũng ở trong gì? Trong đất Phật. Có một cái duyên hơn các quý vị ở cái chỗ đó. Cho nên cũng từ chỗ khổ đau mà gì? Mà tìm đến Phật. Và bây giờ mình bớt khổ rồi, gần hết khổ rồi, thì lại mong muốn cho những chúng sinh, những Phật tử, những tín đồ của mình là cũng gì? Cũng nhận được ra cái khổ thế gian để mà học Phật, để mà cùng được, sớm được thoát khổ. Như là các Bồ Tát, các vị Phật đã thành và đã đi qua vậy. Đó. Cho nên nó hành bệnh quỷ vương để làm gì? Những cái kẻ cang cường, ương bướng, ngang ngạnh, nó quay á, quay là luân lý nhân quả, đạo đức luân thường, đạo lý ở xã hội chả ra cái gì cả. Nó sống là gì? Nó chỉ có nghĩ là tiền là trên hết và quyền là gì? Là trên hết thôi. Nó chỉ có nghĩ tới công danh, tiền tài và sự nghiệp. Nay hành bệnh quỷ vương cho nó một trận ốm thập tử nhất sinh. Trong khi ốm thập tử nhất sinh, nó tìm hết viện này đến viện khác, nó gì? Nó gặp các bác sĩ nó không khỏi, nó vẫn cứ đơ đơ ra đấy. Cho nên á, người nhà nó mới phải tìm đến cửa Phật, tìm đến chùa, gặp các sư để gì? Để cầu tụng kinh lễ bái, sám hối phóng sinh tu phúc để hồi hướng cho nó. Thì bây giờ là gì? Sám hối phóng sinh tu phúc tụng kinh hồi hướng cho nó thì nó gì? Nó dần dần nó khỏe mạnh trở lại. Từ cái chỗ khỏe mạnh trở lại, nó mới nghĩ là à, chẳng nhẽ trước đây mình sai hay sao? Trước đây mình nghĩ là chết là hết. Đạo Phật là gì? Là một tôn giáo giống như tôn giáo bình thường khác. Ngày xưa mình học, được đi học thì đạo Phật là các tôn giáo là một liều thuốc viện của nhân dân. Mà liều thuốc viện thì đương nhiên là cần phải gì? Loại bỏ ra khỏi đời sống của nhân dân rồi. Vì nó làm gì? Làm cho chúng sinh là nghiện ngập. Chúng sinh là gì? Là yếu mềm, vân vân, thế này thế khác. Nhưng bây giờ thì hóa ra là không phải. Đạo Phật vốn không phải là một liều thuốc viện của nhân dân giống như định nghĩa của gì? Của Marx vậy. Và họ bắt đầu đi tìm hiểu. Mà những cái tầng lớp tri thức họ tìm hiểu á, thì họ nhanh lắm các quý vị. Mà khi mà họ tìm hiểu được sâu sắc rồi á, thì họ có một niềm tin. Cái niềm tin của họ á, thì người bình thường không thể lay chuyển được. Mà thậm chí là không thể một ai có thể lay chuyển được niềm tin vào Đức Phật của họ. Khi họ đã được Phật cứu, đã được các vị gì? Hành bệnh quỷ vương, là những vị Bồ Tát thì hiện ra như vậy để dạy cho một bài học thực sự, một cái bài học gọi là cảnh tỉnh họ thực sự, đó là cho họ một cái trận ốm thập tử nhất sinh, giống như tôi đây. Đó. Hành bệnh quỷ vương ngày đó oánh tôi một trận là tôi chết 4-5 tiếng đồng hồ rồi, cho tôi đi thăm cảnh gì? Địa ngục, khổ sở như thế nào, dắt tôi đi thăm cảnh ngạ quỷ, đau khổ, khổ cực như thế nào. Xong rồi á, các ngài còn gì? Còn dắt tôi lên thăm cái cảnh giới ở trên các cung trời một chút nữa. Có nhiều bài giảng tôi kể về câu chuyện đó ngày xưa rồi. Thời gian không có, không quay lại. Chúng ta có thể tìm lại những cái bài giảng đó. Và sau khi tỉnh dậy rồi, tôi vẫn còn lưu luyến. Vẫn còn gì? Ở ngoài cuộc sống, ngoài đời đến một năm nữa. Một năm nữa. Vì tôi thì tôi nghĩ rằng á, người làm, sinh ra ở làm người thì phải do báo hiếu bố mẹ. Ngày xưa thì bố mẹ mình nghèo, do nghèo khổ mà phải chia lìa. Nay á, mình lớn lên rồi thì phải chịu khó làm lụng để sau này còn báo hiếu mẹ, rồi còn giúp cho cha, vân vân. Nhưng mà khi mà được đi chùa lễ Phật vào ngày, tôi nhớ ngày đó là ngày mùng 9 tháng Giêng, lần đầu tiên tôi biết đến cửa Phật. Tôi đang ốm, vẫn đang ốm, vẫn nằm ở nhà, nhưng mà ốm người bệnh như giả vờ các quý vị. Ở ngoài đời người ta hay gọi là bệnh đường âm này. Đó. Bình thường này thì ở nhà thì vẫn làm công việc bình thường, nhưng mà lăn đùng một cái là có người ốm ngay, thậm chí người nhà họ hàng, làng xóm láng giềng cũng vậy, kể cả mấy nhà ở chung quanh cũng vậy, cứ đùng một cái là có những người lại lăn ra ốm giống như nhau như thế. Thế nghe các cụ bảo là mùng 9 tháng Giêng đi chùa, ngày mùng 7 mới nghe tin như vậy. Đến ngày thế tôi đăng ký, nhưng mà nói không biết có đi được không. Thế ngày mùng 9 tháng Giêng, các cụ đi mà cái mình thức dậy từ sớm, đi rõ khỏe, leo lên cái núi Chùa Tiên ở dưới Lạc Thủy Hòa Bình ấy. Đi mình toàn đi đầu, mà rõ ràng ở nhà thì ăn chả được, thở chả được, nhưng đi lễ thì khỏe lắm. Về nhà, lần đầu tiên nhìn thấy tranh ảnh tượng Phật, có một cái điều gì đó nó thân thiết, gần gũi, nhưng mà vẫn chưa ngộ ra cái gì cả, vẫn chỉ có cầu xin thôi. Cầu xin là gì? Cầu xin Phật là sao cho con khỏe mạnh. Khỏe mạnh để lập gia đình, để lấy vợ sinh con, để báo hiếu cha mẹ, vân vân, này khác. Chỉ cầu nguyện như thế, cầu nguyện cho bản thân. Sau đến ngày 15 tháng Giêng, tức là mấy ngày sau, 6 ngày sau, lại đi lễ cái chùa Đền Hữu Vĩnh ở thờ Đức Thánh Cả gần đến chùa Hương ấy. Đi với các cụ. Các cụ về, các cụ cho mượn 2 quyển kinh. Một quyển kinh là Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương, một quyển kinh là Địa Mẫu Chân Kinh, vì mấy cụ ấy ngày xưa ông theo đạo thánh nữa mà, theo cả đạo thánh nữa. Cho nên về tôi đọc 3 lần cái quyển kinh Địa Mẫu Chân Kinh và đọc 1 lần rưỡi quyển Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương. Đọc 1 lần rưỡi đến 1 lần sau đọc đến nửa cái quyển Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương lần thứ 2 đó. Đến cái đoạn mà Quán Thế Âm Bồ Tát móc mắt chặt tay, móc mắt chặt tay, lấy xương, lấy tủy, lấy máu để chữa bệnh cùi, bệnh hủi cho cha là Vô Diệu Trang Nghiêm Vương đó. Thì cảm động quá liền đặt quyển kinh xuống. 1 giờ sáng rồi, phát nguyện là gì? Đây mới là cái đường mà gì? Con chọn. Đây mới là đường mà gì? Con đi theo. Và lúc đó mới nhớ lại là 1 năm trước, khi mình chết đó, cái cảnh giới địa ngục, cảnh giới ngạ quỷ và cảnh giới chư thiên mà mình nhìn thấy đó, bây giờ nó mới nhớ lại, hiện hiện lại để cho mình, à, cuộc sống nó như thế, trong kinh Phật nói như vậy, tại sao mình không giác ngộ ngay lúc đó nhỉ? Và bây giờ được đọc kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương rồi mình mới giác ngộ. Và phát nguyện đặt quyển kinh xuống, phát nguyện với tổ tiên, thần linh, thổ địa nhà mình là thôi, con có thể tạm làm một người con bất hiếu như thế gian người ta nói. Và con phát nguyện lừa dối cha mẹ là gì? Là để đi tu. Nói chung là phải lừa dối, ngày xưa phải lừa dối đó các quý vị. Nhà còn có một mình là con trai mà, lại trưởng cái dòng họ nữa, trưởng cái dòng họ nội nhà mình nữa, cho nên nếu nói thật thì chắc chắn không ai cho đi. Cho nên nói dối đi. Nói dối bằng cách nào? Nói dối là vì ngày xưa là mình cũng biết một chút tâm linh rồi, nhưng mà nói dối là vì ốm đau như thế, mẹ đi xem thì bảo là gì, nhà phải, cái thằng này nó phải trình đồng mở phủ. Các vị biết không? Tôi cũng trình đồng mở phủ như đấy. Thế là cái ông thầy ông đến nó trình đồng mở phủ cho. Họ bảo gì, nó chùm cái vải đỏ, nó cho cái mâm lễ lên, nó quay lắc lư như họ, cũng chẳng khác gì mọi người cả. Rồi cái chuyện tâm linh tự nhiên cũng biết. Nhiều chuyện tâm linh tự nhiên biết từ khi chưa xuất ra. Ví dụ biết trước được những cái việc người này, người nọ, người kia vân vân. Này nọ mình cũng biết rất nhiều. Thậm chí có người điên khùng khùng cởi trần trùng trục ra đi ngoài đường. Người ta đến mình múc một chén nước đặt lên trên cái ban thờ. Thế là chú vài câu vào đó, thế là cho họ uống, thế là khỏi điên. À, nó cũng có cái nhân duyên từ khi còn ở nhà như thế. Mà thậm chí điên khùng khùng cởi trần trùng trục đi ngoài đường với các quý vị ạ. Đó có cái nhân duyên. Nhưng mà đấy, nếu mà không có hành bệnh quỷ vương, xin thưa các quý vị, bây giờ tôi gì ạ, tay sách nách mang, thậm chí có khi có cháu nội rồi các quý vị. Đó. Nhưng đứa bạn của tôi bây giờ nhà có đứa có cháu nội rồi đấy. Có cháu nội rồi. Trên 40 tuổi rồi mà, năm nay đã 42 rồi mà. Trong quê tôi, nếu mà tôi ở nhà ngày xưa không đi tu, chắc năm 19-20 tuổi lấy vợ. Thì năm nay đã 42, thì đương nhiên là lấy vợ năm trước, năm sau sinh con, năm nay là gì? Con đã 21 tuổi rồi. Đã sớm thì thành ông nội, ông ngoại, ông nội, ông ngoại còn gì nữa. Cho nên tay sách nách mang bây giờ không biết đâu. Cho nên nhờ hành bệnh quỷ vương mà cảnh báo cho tôi cuộc sống vô thường. Không chỉ một đời mà nhiều đời. Cho nên cho tôi chết đi mấy tiếng đồng hồ tôi mới biết đến cửa Phật bây giờ. Cho nên hành bệnh quỷ vương có đáng sợ không các quý vị? Bình thường thì rất đáng sợ. Nhưng chúng ta biết đó, biết phản tỉnh, biết quay lại, biết ăn năn, biết hối cải, biết rằng á, cái ốm đau bệnh tật đến với chúng ta không chỉ một đời mà nhiều đời nhiều kiếp, vô thủy kiếp đến nay rồi. Nay nếu chưa dừng lại thì nó sẽ gì? Tiếp tục theo chúng ta mãi mãi về sau. Cho nên ngay lập tức đọc được kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương liền là giác ngộ ngay và trốn đời để gì? Để cầu đạo ngay. Và cho đến hôm nay thì chúng ta mới có duyên với nhau như thế này. Bằng không thì chúng ta cũng như người dưng nước lã, thậm chí đi qua nhau chả ai biết ai nhau đâu các quý vị. Chả ai biết, mà thậm chí cũng chả đi qua nhau làm gì. Tôi ở tít trong dân tộc, các vị ở tít ngoài thành phố này làm sao mà gặp nhau được. Tôi có tiền đâu mà đi, mà có đi ra ngoài này đi chăng nữa các vị nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy một cái anh chàng dân tộc ăn mặc thì lôi thôi lấy thấy, các vị cũng lườm nguýt một cái, các vị bỏ đi thôi đúng không? Đó. Nhưng mà nhờ có gì hành bệnh quỷ vương mà mình gì ạ? Mình giác ngộ ra, hiểu được cái sự vô thường ở thế gian, hiểu được sự đau đớn, hiểu được sự bệnh hoạn ở thế gian là khổ cực như vậy đấy, để mà tiến thân tu đạo. Này các quý vị tới đây, chúng tôi cũng mong rằng nhiều vị tới đây, từ giờ trở đi, các quý vị cũng có một cái niềm tin chân chính như thế hoặc hơn thế. Từ cái chỗ khổ đau bệnh tật bây giờ, mà nhất tâm tụng kinh niệm Phật để cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho chúng ta. Đời này thì được gì? Bớt bệnh, bớt khổ, bớt não. Đời sau thì được sinh gì? Tây phương cực lạc, vĩnh viễn thoát ly đau khổ, sinh tử. Đó mới là cái mục đích tối cao, tối thượng của người cầu đạo. Thoát ly sinh tử rồi, chúng ta có ngồi ở trong cảnh giới Niết Bàn để hưởng thụ không? Không. Chúng ta lại gì? Hội nhập Sa Bà, phân thân vô số, biến khắp mười phương để cứu độ chúng sinh. Đó chính là bản nguyện, bản hạnh của chư Phật, chư Bồ Tát vậy. Đó. Cho nên chúng ta thấy các vị quỷ vương ở đây thì hiện ra tấm thân như thế cũng chỉ vì là bản nguyện, bản hạnh của các ngài để mà độ sinh vậy. Chứ thực ra các ngài không phải là những gì, những quỷ vương ác độc thật sự như thế. Đấy cho nên độ sinh cũng có nhiều biện pháp. có nhiều phương pháp khác nhau. Chứ không có cứ là Đức Phật nói ở trong bộ kinh này, nói như thế và chúng ta bảo chỉ có thế thôi, Phật độ sinh chỉ có thế thôi, nói thế là sai rồi. Chúng sinh có vô lượng gì? Vô lượng chủng tính, vô lượng nhu cầu. Thì Phật Pháp cũng có vô lượng gì? Vô lượng hóa thân, vô lượng pháp môn để mà cứu độ. Đấy gọi là những cái chỗ diệu dụng của Đạo Phật vậy. Gọi là xử lý viên dung của Phật Pháp ở chỗ đó vậy. Đừng có bám chấp vào bất cứ một cái gì. Đừng bám chấp vào bất cứ một cái gì thì chúng ta sẽ gì? Sẽ thấy đạo và tu đạo sẽ được gì? Sẽ có chỗ để cho chúng ta tiến thân, chúng ta đi lên vậy. Thôi hôm nay bài nghỉ chúng ta đến đây lại dừng.